Xin chào quý thiên hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Bể tuồng phản tàu lại Mỹ, Việt Nam Cộng sản kẹt cứng. Tôi nhắc lại, bể tuồng phản tàu lại Mỹ, Việt Nam Cộng sản kẹt cứng. Trong tuần trước, sau khi cái cơn sốt Obama làm bùng lên cái khí thế đấu tranh cũng như là nhìn thấy cái cơ hội đấu tranh và nhìn thấy sự bùng dậy của giọt nước cuối cùng tràn ly với cái cách mạng cá, thì tôi thấy rằng từ lâu chúng ta vẫn nói rằng khi mà Mỹ và Tàu đang đối tác chuyển sang đối đầu thì tương lai số phận của Việt Nam Cộng sản nó tùy theo cái cuộc đấu giữa Mỹ và Tàu. Và tuần vừa rồi thì với cái nước cờ của Obama và những cái chuyển động ở Biển Đông của Mỹ thì chúng ta thấy là Mỹ căng Tàu né và Việt Nam Cộng sản nó miễn cưỡng vượt đón Obama. Và trong cái tình trạng là tỏ ra thân Mỹ quá thì xạ Tàu đánh mà lộ cái mặt là vẫn là tay sai Tàu thì lại không được lòng Mỹ, cho nên nó xìu xìu ẻn ẻn, lúc thì nó nịnh Tàu một tí, lúc thì nó vuốt Mỹ một tí, đấy vì là tình hình xìu xìu ẻn ẻn. Nhưng cái tấn tuồng mà khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu để mong rằng cả hai bên đều có nhu cầu là chiều chuộng thằng tay sai này mà cho nó được hưởng những cái điều mà nó mong muốn. Và cái điều mong muốn của nó không phải bây giờ, mà từ khi mà nó lươn lẹo sau khi Liên Xô sụp đổ, nó chó mất chủ đi tìm chủ thì nó đã bán nước cho Tàu để cầu sinh. Và lúc đó Mỹ và Tàu còn là đối tác, chưa phải là đối đầu, cho nên nó thì yên thân bao nhiêu năm. Nó đầu hàng Tàu năm 1990 thì 5 năm sau nó mở băng giao với Mỹ. Và nó luôn luôn lẹo lẹo giữa Mỹ và Tàu, nó sống cho tới bây giờ. Bây giờ Mỹ căng mà Tàu nè, nó siêu siêu ẻn ẻn trong cái tuần vừa rồi. Nhưng mà đến cái tuần này thì nó không có, nó xìu xìu ẻn ẻn, ông nói gà bà nói vịt, đứa nọ phản ứng cái kiểu này, đứa kia phản ứng kiểu kia, ban tuyên truyền tuyên giáo của nó đâm ra phá sản rồi, thông tin đưa thông tin ra xong lại lấy xuống rồi ứng phó kiểu này, xong mấy hôm là chữa, mà càng chữa thì nó càng lòi ra những cái hộ. Cho nên tàu cười này tôi đánh giá rằng nó đang bị kẹt cứng giữa Tàu và Mỹ, và cái nó đóng cái tôi gọi là cái việc mà nó o bế Mỹ, nó lại lục Mỹ và nó năn nỉ được Mỹ rằng thì là không có kỳ thị ý thức hệ, tức là nó bị chết chẹt giữa cái một bên thì ở lại với Tàu như cũ thì là nó lòi ra cái tội bắt nước từ khuya và mới đi chạy theo Mỹ thì sợ mất đảng. Và bây giờ nó được lời hứa rằng thì theo Mỹ không mất đảng đâu, thì nó vội vàng, nó dân chủ đến thế là cùng, nó biểu diễn là không mất đảng, đảng tôi như thế này là dân chủ của tôi là thế này, là dân chủ tập trung lên này, nó biểu diễn cái màn nhân sự ở Đại hội 12. Và nó miễn cưỡng trước Obama thì tôi đã nói đến cái miễn cưỡng nó như thế nào và kết quả nó như thế nào rồi. Bây giờ tôi không nhắc lại nữa. Bây giờ tôi nhắc lại rằng bể tuồng phản tàu lại Mỹ. Tôi dùng chữ bể tuồng là bởi vì cái việc mà nó o bế Mỹ để giữ cái cân bằng giữa Mỹ và Tàu chỉ là một chính sách gọi là nhất thời, đối ứng phó nhất thời rồi. Còn cái đường dài của nó là nó vẫn là một tay sai xã hội chủ nghĩa của Tàu, nó là một tỉnh của Tàu rồi, một đảng cộng sản cho nó là một đảng ủy, đảng bộ của nước Tàu rồi. Tôi nhắc lại rằng từ đầu chúng ta đánh giá như thế là bởi vì chúng ta đã nói nhiều lần và chứng minh bằng tài liệu lịch sử, sách vở, nói sử sách mách có chuyện là cái đảng cộng sản ở Việt Nam bẩm sinh là tay sai rồi, nó được Liên Xô đẻ ra là một cái, là một cái công cụ đi chiếm thuộc địa dùng cho Liên Xô rồi. Thì tôi nhắc lại cái bẩm sinh tay sai của nó từ khi ra đời cho đến bây giờ để thấy rằng cái đánh giá của chúng ta là có căn cứ lịch sử. Năm 1930 nó là tay sai của quốc tế ba. Và năm 1936, khi đó là nước Việt Nam hãy còn bị tay Pháp đô hộ, nhưng mà ở chính quốc Pháp, Đảng Cộng sản và Đảng Xã hội đã liên kết và qua lá phiếu đã chiếm được chính quyền. Và lúc đó nó lộ mặt nạ ra là nó tay sai Pháp, vì Đảng Cộng sản Pháp cầm quyền lúc đó ra lệnh cho nhà cầm quyền Pháp thuộc địa ở Đông Dương là phải thả tù chính trị, thả tù cộng sản. Thế đó chúng ta đã có tài liệu chứng minh đầy đủ rồi. Rồi đến năm 1940, Hồ Chí Minh từ 39-40 từ bên Tàu về Việt Nam là tay sai cho Quốc dân đảng Tàu. Tàu dưới danh nghĩa là được các cái bộ phận lưu vong của Cách mạng quốc gia Việt Nam ở bên Tàu cho nó sẽ tham gia với cái mặt gọi là cái mặt trận, gọi là mặt trận Việt Minh, tức là Việt Nam cách mạng đồng minh. Nó về Việt Nam với tư cách là ủy nhiệm của mặt trận Việt Nam cách mạng đồng minh dưới sự bảo trợ của tình báo Trung Hoa quốc gia về Việt Nam để lập những cái tổ. Trước hết là tình báo, thứ hai là quấy rối nhà Nhật. Và trong cái vai trò đó thì nó được Mỹ giúp đỡ. Mỹ nhảy dù xuống và tiếp tế vũ khí rồi. Lúc đó là nó làm tay sai cho cả tàu quốc gia lẫn Mỹ. Và nó trở thành ra là một toán du kích để được Mỹ huấn luyện. Và cái ngày mình Nhật đầu hàng thì nó chụp lấy cái cơ hội đó, nó nhân danh là đồng minh, nó thuyết phục ông vua Bảo Đại là vua Bảo Đại là tuyên ngôn độc lập dưới sự hỗ trợ của Nhật. Mà Nhật đầu hàng rồi thì ông mặc cảm, cho nên ông tuyên bố thoái vị và tiếp tay với Việt Minh để củng cố cái chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và nhân cái dịp đó, nó lại xin đầu, đã là đầu quân tay sai Mỹ rồi, và Hồ Chí Minh muốn được nhân danh đồng minh và được Mỹ công nhận cái nền độc lập và cái chính quyền mà nó đã cướp được. Nó copy cái tuyên ngôn độc lập của Pháp, rồi copy cái tư tưởng chế độ của Mỹ, nhưng mà nó đã không, mà trong cái nỗ lực tiếp thuyết phục nước Mỹ mà cho nó làm tay sai, Hồ Chí Minh đã ra lệnh giải tán Đảng Cộng sản để lại Mỹ cho nó kỹ hơn. Nhưng mà kể dù nó đã giải tán Đảng Cộng sản, nhưng mà hồ sơ rõ ràng là nó là cộng sản. Và thêm nữa là người Mỹ vào miền Nam Bộ có một đoàn quân sự để giúp người Anh trước khi giới Nhật ở miền Nam Bộ, thì không biết lý do tai nạn lịch sử hay sao mà cái đoàn Việt Minh ở trong Nam nó lầm cái ông đó là người Pháp, nó bắn chết cái ông đó. Đó là một cái yếu tố đóng góp vào cái việc Mỹ không công nhận cái bọn Việt Minh mình người là. Và vì thế cho nên tôi nhắc lại là cái ngày mà nó nộp đơn làm tay sai cho Mỹ, nó đã phải giải tán Đảng Cộng sản. Và năm 1950 nó bị quân đội Pháp đánh lên biên giới tàu, nó chạy sang tàu, nó theo chân Mao Trạch Đông sang Liên Xô để nó lại cả Liên Xô lẫn tàu để xin chuộc, và bị Stalin chê rằng thì nhân mà nhân danh cái gì mà mình yêu cầu tôi giúp đỡ, nhân danh là cộng sản thì đã làm cộng sản gì ở đâu đâu. Và Stalin đùn cho Mao Trạch Đông làm ông chủ của Hồ Chí Minh vào lúc đó. Rồi đến lúc mà Stalin chết thì cái dàn chóp bu cộng sản Liên Xô lên kế vị, nó thấy rằng thì là nó thua cộng sản, nó thua tư bản đến nơi rồi, cho nên là đưa ra cái giải pháp là sống chung hòa bình với cộng sản. Năm 1956 thì cái chính sách gọi là sống chung hòa bình thành lập. Và lúc đó thì Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã thành hình rồi. Và tôi còn nhớ rằng cái năm đó hội nghị Băng Đông là hội nghị của các quốc gia phi liên kết giữa, đứng giữa hai bên, một bên là liên cộng sản, một bên là tư bản, thì có cái phong trào phi liên kết ở hội nghị Băng Đông. Và tôi nhớ rằng trong cái nỗ lực mà đi lại Mỹ của tên Trương Tấn Sang thì có một lúc là người ta kỷ niệm 60 năm hay bao nhiêu năm của hội nghị Băng Đông, thì cái tên Trương Tấn Sang này đã đi dự cái đó. Và để kỷ niệm cái đó thì lúc mà hội nghị Băng Đông lần thứ nhất thì Việt Nam Cộng Hòa có đi và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng có đi, và hai cái lá cờ, một lá cờ đỏ sao vàng và lá cờ vàng ba sọc đỏ để bên cạnh nhau. Và lần này khi mà Trương Tấn Sang sang lại Mỹ thì người ta nhắc rằng anh đi có nghỉ Băng Đông, và Trương Tấn Sang đã đứng chụp hình dưới cái hai lá cờ đó. Cái đó là một cái thông điệp rõ ràng là nước Mỹ nhắc nhở rằng có hai nước Việt Nam đó nha, không phải là chỉ có hòa hợp hòa giải với Mỹ là xong đâu. Đấy là tôi nhắc lại một cái sự kiện đó. Tôi nhắc trở lại cái vụ mà 1953 Stalin chết và 1956 thì Liên Xô chủ trương sống chung hòa bình, nhưng mà tàu cộng nó đã từng đánh nhau với Mỹ ở bên Triều Tiên, và sau khi Stalin chết nó phải chấm dứt chiến tranh, tiếp tục trở lại cái tình trạng chia đôi đất nước Triều Tiên với Mỹ. Và lúc đó thì tàu cộng đã nắm đầu Đảng Cộng sản ở Việt Nam ngay sau khi được Liên Xô giao cho tàu cộng phụ trách cái bọn Việt Nam Cộng sản, thì lập tức là nó đưa ra cải cách ruộng đất để đấu tố này kia, trong khi nó phất cao ngọn cờ giải phóng dân tộc thì nó không được phép đấu tố. Là giải phóng dân tộc thì phải đoàn kết toàn dân, mà đấu tố là chia rẽ toàn dân. Nó làm hai cái việc trái ngược nhau theo ý tàu, mà tàu nó nhất định nó bắt buộc anh phải làm như thế để nó tách rời anh ra khỏi quốc dân Việt Nam với cái thành tích mà đấu tố như thế. Thì nó bộc lộ ra là nó là tay sai quốc tế cộng sản này, không, nó không còn là người Việt Nam nữa. Người Việt Nam sao lại đồng dùng giai cấp này để đấu tố kia, thậm chí là trong cái đấu tố đó đâu người ta giết làm đấu tố cả những ân nhân của tên Hồ Chí Minh với tên Trường Chinh, mà nó phải đeo râu bịt mắt thì nó ra đó. nó giấu đi để nó ra nó xem cái giết cái bà, chứng tỏ rằng nó thà mất nước để giữ đảng từ cái lúc thành lập, và nó là một cái đảng ăn cướp. Tất cả cái tổ chức của Đảng Cộng sản là tổ chức theo cái mô thức của bọn mafia, và với những cái thành tích như thế thì luôn luôn chúng ta thấy rằng nó là từ bẩm sinh nó là tay sai cho bất cứ thế lực quốc tế nào mà giúp cho nó cướp được quyền và chia nhau hưởng lợi sau cái khi cướp quyền như thế. Nhưng mà khi mà vì năm khi được Tàu Cộng giúp đỡ rồi thì năm 1951 nó cho cái Đảng Cộng sản mà nó đã giải tán cái thời mà nó đi lại Mỹ thời sau thế giới thế giới. Thì bây giờ nó cho cái Đảng Cộng sản ra đời lại với danh nghĩa là Đảng Lao động. Và trong cái tuyên ngôn ra đời của Đảng Lao động có một câu đại khái tóm tắt là thế giới chia làm hai phe, phe tư bản và phe xã hội chủ nghĩa, và chúng ta đứng về phe xã hội chủ nghĩa. Và khi mà phe xã hội chủ nghĩa và phe tư bản chống chung hòa bình với nhau rồi thì vì cái câu mà nó đứng về một phe đó mà nước Việt Nam trước sau cũng phải chia đôi mà thôi. Triều Tiên đã chia đôi thì năm 1953 thì Việt Nam cũng phải chia đôi năm 1954. Sau năm 54 thì miền Nam thành lập quốc gia Việt Nam. Và chỉ trong vòng vài năm thôi quốc gia Việt Nam thành một nước nó có tự do dân chủ, và miền Bắc nó cải cách ruộng đất, nó lấy đủ ruộng của nhà giàu rồi chia ra nhà nghèo bằng cái lối đấu tranh giai cấp. Thì ở miền Nam chúng ta có cái cải cách điền địa theo con đường dân chủ, không có phải đấu tranh, không phải đi giết ai cả, làm tiêu tan những cái ngọn cờ giai cấp đấu tranh của Việt Nam Cộng sản. Và với cái sự lớn mạnh của Việt Nam Cộng hòa hay là quốc gia Việt Nam thì cả hai ngọn cờ là mùa cho bọn mafia đỏ ở miền Bắc bị gãy hết. Nhưng mà bọn Việt Nam Cộng sản dưới với sự thôi thúc của Tàu Cộng nó chủ trương là nó phải đánh chiếm miền Nam. Và sau khi mà 1956 như là hiệp định Geneva đã định là không có tổng tuyển cử để mà thống nhất hai nước thì nó ra cái nghị quyết 15 năm 1960 mà nó đề gian cái ngày tháng là chỉ có 1959 để mà nó giải phóng miền Nam. Với sự tiếp tay của Tàu Cộng, và lúc đó thì Tàu Cộng là ông là cha, nó ca tụng Tàu Cộng một tấc lên trời. Nhưng mà đến khi mà Liên Xô và Tàu Cộng bắt đầu trục trặc, từ những cái tranh chấp nhỏ nó sinh ra những cái tranh chấp lớn, là vì Mao Trạch Đông nó không chịu cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô. Ngày xưa khi Stalin còn thì nó còn nể nang, nếu Stalin chết rồi thì cái đám lãnh tụ chóp bu sau này lên, Mao Trạch Đông nó nghĩ là nó phải vai vế của nó phải hơn, cho nên nó không coi Đảng Cộng sản Liên Xô ra cái gì cả. Và vì thế cho nên tranh chấp biên giới biến thành ra là bắn nhau bằng súng đạn đàng hoàng. Và khi Liên Xô và Tàu Cộng bắn nhau thì bọn Việt Nam Cộng sản với cái não trạng mafia nó chủ trương khai thác mâu thuẫn giữa hai đàn anh đó, để cho hai đàn anh mafia đó tránh nhau để mà mua chuộc cái thằng đàn em này để giữ nó về phe mình. Và vì thế cho nên nó đã được trang bị đầy đủ và tiếp viện trợ tối đa để nó tiến hành giải phóng miền Nam. Nhưng mà nó giải phóng miền Nam lúc đó thì vì nó thấy, cho thấy rõ ràng là đây là cái cuộc đấu tranh ủy nhiệm giữa hai thế lực, một bên là tư bản, bên là cộng sản. Cho nên Việt Nam Cộng Hòa phải có đồng minh Mỹ vào, và đồng minh không chán lúc Mỹ vào là không phải là một mình, cả một cái khối đồng minh của Mỹ. Nhiều nước giúp Việt Nam Cộng Hòa chống lại cái cuộc xâm lược của Việt Nam Cộng Sản vào năm 56, 58, 59. Và lúc đó thì tôi nhớ rằng cái nghị quyết 15 của nó có một khẩu hiệu cộng sản, nó luôn luôn đấy, nó ra những cái khẩu hiệu nghe gì thì tất là tơ mơ, nó gọi là củng cố miền Bắc, chiếu cố miền Nam. Nhưng mà đến năm nó đánh nhau ở miền Nam và nó được cả Liên Xô lẫn Tàu Cộng viện trợ lúc đầu, nhưng mà sau này khi mà Liên Xô và Tàu Cộng chia rẽ rồi thì Mao Trạch Đông tìm mọi cách vận động để kết minh với Mỹ để chống lại Liên Xô. Đấy là tình trạng từ năm 1970 đến 1972. Và vì thế cho nên Liên Xô đã bị Tàu Cộng bịt mất con đường tiếp vận cho bọn Việt Nam Cộng Sản. Cái đường xe lửa từ Moscow mà đi qua nước Tàu vào Bắc Việt, Tàu nó không cho dùng nữa, mà Liên Xô phải tiếp tế cho Việt Nam Cộng Sản bằng đường thủy qua cái hải cảng Vladivostok và đổ vào Vinh. Và từ đó cho nên Mỹ và Tàu nghĩ ra cái chiến thuật là chiến tranh tiêu hao, đánh giặc cầm chừng để cho Liên Xô cứ thế mà tiếp tế cho thằng Việt Nam Cộng Sản, cho đến nỗi mà Liên Xô kiệt quệ. Mà chẳng những kiệt quệ ở Việt Nam, mà lúc đó là Liên Xô có tới 3 mũi bành trướng ở Congo là 1, ở Afghanistan là 2, ở Việt Nam là 3. Cho nên Liên Xô kiệt quệ. Và sau khi đó, Mỹ vì tình hình quốc tế, cái thế toàn cầu, Mỹ rút ra khỏi Việt Nam để mà làm cho Tàu và Liên Xô đánh nhau, tranh chấp cho đến chết. Và vì thế cho nên quốc gia Việt Nam đã bị hy sinh để tạo ra cái thế tan vỡ của quốc tế cộng sản, khiến cho Liên Xô bị sụp đổ. Và từ năm 1989 đến 90 thì những cái yếu tố sụp đổ của một nền kinh tế Marxist, một chế độ cộng sản Marxist mà lại đi dựa trên cái nền kinh tế thị trường thì nước Nga cũng như nước Tàu cũng đều phải sụp đổ thôi. Nhưng mà hai nước Nga và Tàu cùng chiều sụp đổ một lúc, nhưng mà Nga thì đã sụp đổ theo kiểu dân chủ, và Tàu nó dùng Thiên An Môn là nó không sụp đổ. Và vì nó có công là đồng lõa với Mỹ để làm cho Liên Xô sụp đổ, cho nên nước Mỹ chỉ có phản đối và đối phó một cách chiếu lệ, chỉ có cấm vận với ba bố vận thôi, nhưng mà không có nhân cái dịp đó mà làm cho thằng Tàu sụp đổ luôn. Đó là cái tình trạng xảy ra vào những năm 1989-1990. Và khi mà Liên Xô sụp đổ, khi mà Liên Xô mà giúp cho thằng Việt Nam Cộng Sản nó trà đạp lên Hiệp định Paris mà nó đánh chiếm luôn miền Nam Việt Nam, trái với cái sự thỏa thuận giữa Nga, Mỹ và Tàu, rằng thì Việt Nam sẽ còn phải chia đôi nữa theo Hiệp định Paris. Và cái phần chia là đã cho thằng Liên Xô khá nhiều rồi, mà Mỹ và Tàu và các đồng minh của Mỹ chỉ giữ lấy cái miền Nam với chế độ ba thành phần, mà nó không bằng lòng với cái sự chia đó, chia ảnh hưởng đó. Liên Xô nó viện trợ tối đa cho Việt Cộng, đánh dấn lên bất chấp Mỹ và Tàu. Và vì thế cho nên Mỹ thì lúc đó là bận đối phó đi cứu Do Thái ở bên Trung Đông, cho nên không, và lại bị Quốc hội Mỹ là quyết định là cúp viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa rồi, cho nên Mỹ không vào được. Nhưng mà Tàu vào, Tàu vào là bởi vì sau khi chiếm được toàn cõi Việt Nam rồi thì thằng Việt Nam Cộng sản nó muốn đền ơn ông chủ Liên Xô của nó. Nó đem quân sang nó đánh Pol Pot, mà Pol Pot lại là tay sai của Tàu. Và vì thế Tàu bèn sang Mỹ, Đặng Từ Bình bèn sang Mỹ năm 1979 và được nước Mỹ công nhận nước Tàu là một quốc gia, và ngầm thỏa thuận cái việc Tàu nó báo tin là nó sẽ đánh thằng Việt Nam Cộng sản và nó sẽ đánh sang biên giới 1979. Nhưng mà nó không chiếm hết, nó chỉ phá hết tất cả những cái cơ sở mà ngày xưa nó đã viện trợ cho Hồ Chí Minh ở miền Bắc. Nó phá hết thì nó về. Và nó chiếm lấn biên giới suốt 10 năm. Cho đến khi Liên Xô sụp đổ và cho đến khi Lê Duẩn chết. Thì Việt Nam Cộng sản phải rút ra khỏi Campuchia và đi đầu hàng Tàu ở Hội nghị Thành Đô như chúng ta đã biết. Và vào Hội nghị Thành Đô chúng ta đã cho nó một bản án là bản án bán nước cầu sinh. Vì nó là cái là bọn mafia để làm suốt đời làm tay sai cho bất cứ ngoại bang nào, cho nên cái việc bán nước của chúng nó là nó không coi ra cái gì cả. Mán nước cũng được, nhưng mà để cho đảng nó còn sống còn. Và ở Nghị Thành Đô, nó đã làm cái việc đó. Và nó làm cái việc đó, nó bán nước cho Tàu, mà nó không dám lên thủ đô của Bắc Kinh để bán nước. Nó chỉ dám sang Thành Đô là cái thủ đô của một cái tỉnh của nước Tàu. Mà nước Tàu cũng phải ở Thành Đô là vì muốn giấu Mỹ, không dám để cho Mỹ biết, đặt Mỹ trước sự ra rồi. Cho nên bang giao giữa Việt Nam Cộng sản với Mỹ chỉ mở ra 5 năm sau, tức là 1955. Và từ khi mà nó thiết lập quan hệ với cả Mỹ lẫn Tàu rồi thì cái chính sách của nó là luôn luôn giữ chung bình điểm giữa Mỹ và Tàu. Nhưng mà trong thực tế thì nó là một bộ phận của Đảng Cộng sản Tàu rồi. Và nó, trong khi mà Mỹ nương tay với thằng Tàu như thế, thì thằng Tàu nó bung lên, nó phát triển. Và nó bung cái vòi bạch tuộc của nó ra rất nhiều khác nữa, và vào Trung Đông, vào Bắc Phi. Và những cái nước mà trong làm vòng ảnh hưởng của Tàu, nó gọi đặt tên, nó gọi là phe xã hội chủ nghĩa anh em, các nước xã hội chủ nghĩa anh em, mấy cái anh Hồi giáo mà là kia đó. Anh nào cũng là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, và cái phe của nó rất lớn. Và nó lợi dụng cái sự nương tay của thế giới tư bản, nó bùng lên và nó làm đủ mọi cách theo cái chính sách gọi là lấy mỡ tư bản, dán tư bản. Và vì những cái điều hành kinh tế của tư bản vào thời đó cũng trục trặc, mà sinh ra cái cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính năm 2008. Và với cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính năm 2008 thì bọn các nước xã hội chủ nghĩa anh em nó tưởng đâu là tư bản dễ chết tới nơi, nó hô hào là tiến lên, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội, nó lòi cái mặt nạ nó ra. Và nước Mỹ, tư bản Mỹ đã dễ mà không chết. Và từ ghi áp cái đảng Dân Chủ của Obama là cái đảng có xu thế xã hội mà không đi đến cái mức mà tối đa là tiêu diệt tư bản, xã hội hóa cái sinh hoạt của dân chúng, và như thế đã gượng dậy sau cái cuộc khủng hoảng 2008 cho đến bây giờ. Và bây giờ thì nước Mỹ đã phục hồi gần như hoàn toàn rồi. Thành ra nước Mỹ thấy cái mưu đồ bành trướng và cạnh tranh với Mỹ của Tàu Cộng nó lộ ra năm 2008, cho nên Mỹ đã, sau khi đã giải quyết một số các nước xã hội chủ nghĩa anh em của bọn Cộng sản ở bên Trung Đông và bên Bắc Phi, thì quay về chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương và đặt Tàu Cộng vào cái mục tiêu đối phó cho đến bây giờ. Tôi phải dài dòng như thế để thấy rằng thì trong cái thế cờ hiện tại, Việt Nam Cộng sản nó có giữ được cái trung bình điểm giữa Mỹ và Tàu hay không? Và càng ngày càng thấy rằng nó không giữ nổi. Là vì càng ngày càng nó càng lộ mặt nạ ra, là nó là con Tàu chứ chẳng có trung bình điểm gì cả. Và luôn luôn nó đem cái khẩu hiệu là hòa hợp hòa giải dân tộc. Và chúng ta nhắc lại rằng cái ván cái vở tuồng cuối mới nhất là nó là đem tên Trương Tấn Sang sang Mỹ với cái những cái văn bản mà ngày xưa Hồ Chí Minh cầu cứu nước Mỹ xin công nhận, là nó đưa cho Tổng thống Obama để nó nhắc lại rằng giả dụ mà ngày xưa mà nước Mỹ công nhận chúng tôi thì đâu có chiến tranh mà kéo dài mà tốn xương máu của hai dân tộc như thế này. Và năm đó cũng lẩy kêu như bây giờ, nhưng mà từ đời Clinton cũng lẩy kêu, mà từ đời đến đời Trương Tấn Sang cũng là lẩy kêu, rồi đến Nguyễn Phú Trọng cũng là lẩy kêu. Đại khái là nó nhắc lại rằng ngày xưa chúng ta như thế thì tôi đâu có phải đi theo Cộng sản mà đến tốn xương máu như thế. Và bây giờ nó được Mỹ thì cứ chúng ta cứ và cứ vào TPP đi, cứ kết đồng minh đi. Còn cái vấn đề mà thể chế thì Mỹ không can thiệp vào cái sự thay đổi thể chế. Nó mừng quá, tức là nó giải quyết được cái mâu thuẫn rằng ở lại với Tàu thì mất nước, mà theo Mỹ thì mất đảng. Nhưng bây giờ theo Mỹ mà lại không mất đảng thì nó sẽ giữ được trung bình điểm giữa Tàu và Mỹ. Nhưng mà nó quên rằng năm xưa khi Hồ Chí Minh cầu cạnh được Mỹ công nhận, ngoài cái việc gửi công điện, ngoài cái việc làm tay sai cho ấy, lại còn giải tán Đảng Cộng sản. Bây giờ anh muốn trở lại cái mô thức Hồ Chí Minh năm xưa thì thử hỏi rằng trong những ngày sắp tới anh có dám đi cái nước cờ giải tán Đảng Cộng sản hay không? Mà tôi nghĩ rằng Mỹ cũng không thèm ép Việt Cộng đến cái đó đâu. Là vì khi mà kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa thì tất cả các thứ cộng sản đều hô hoán với nhau là nó bị bốn nguy cơ đó. Nó đi theo cái hướng chủ nghĩa tư bản rồi, mà nó lại phải định hướng sao chủ nghĩa là vậy, gì nó sợ chạch hướng cho nên nó cứ phải định hướng. Mà chính vì nó đi vào kinh tế thị trường mà nó định hướng sao chủ nghĩa, cho nên nó bị cái ba cái nguy cơ kia mà nó không có giải quyết được. là thứ nhất là kinh tế thị trường mà lại định hướng theo nghĩa thì nó tụt hậu, nó đến mức trung bình rồi, nó đứng ở đó. Và những cái yếu tố mà phản hồi đó, sau khi anh lên cái mức trung bình rồi mà anh không dân chủ hóa, anh không bỏ cái định hướng theo chủ nghĩa của anh đi, hoặc là nếu anh có định hướng theo chủ nghĩa thì anh phải định hướng theo chủ nghĩa theo cái kiểu của Tây phương, chứ không phải là cái kiểu cộng sản của anh để tiếp tục đảng trị toàn trị, coi dân như cỏ rác, coi cái tài sản của quốc gia là của đảng cũng được. Đảng anh không có cái quỹ đảng, lấy quỹ quốc gia là quỹ đảng thì không thể chấp nhận được bất cứ xã hội Tây phương nào mà theo cái dân chủ xã hội chủ nghĩa đúng nghĩa của nó. Không phải như vậy, không phải là tóm đảng trị thì tóm trong tay tất cả các phương tiện sản xuất. Đấy là cái mà khi mà nó được nghĩ cho nó cái lời hứa rằng thì không có thay đổi thể chế. Bây giờ anh đã cải tổ kinh tế rồi theo cái hướng tư bản rồi, thì còn cái nửa nữa là anh phải glasnost, tức là phải minh bạch, phải dân chủ hóa. Anh làm đi, mà anh không làm thì anh sẽ bị cái mà người ta gọi là unintended consequences, mà có người dịch là hệ quả không định trước. Và tôi thì tôi dịch là hệ quả ngoài ý muốn. Bây giờ nó đang ở trong cái thế là nó đóng kịch là thoát chung để đi lại Mỹ. Mà tôi vì thế mà nó lại đóng kịch một cái rất là lộm thuộm, cho nên tôi gọi nó là bể tuồng. Và với cái màn cơn sốt Obama vừa sang, nó bị một cái bể tuồng mà là unintended consequences, là cái vụ cá chết. Mà cái vụ cá chết thủ phạm là ai bây giờ nó không dám nói. Mà cái nhà máy, cái cơ sở Formosa là của tàu cộng, mà cả làng đều biết là cái chất độc từ đó mà ra, mà nó không nói được. Trong cái kỳ trước thì nó cần siêu siêu về nền thôi, bây giờ không siêu siêu về nền nữa rồi, vì nó quan hệ đến môi sinh, nó quan hệ đến đời sống cá nhân của từng người, nó quan hệ đến cái mâm cơm của người ta, nó quan hệ đến cái giọt nước người ta uống, nó quan hệ đến cái ruộng vườn người ta chơi cây trái người ta trồng, là vì nước cũng bị nó dẫn động rồi, thì nó không thể siêu siêu về nền được nữa. Bây giờ là nó đang kẹt cứng, nó bể tuồng là bị cá xảy ra. Và trong khi nó tưởng rằng nó khai thác được mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, nó lại cũng bị một cái unintended consequence nữa, là nó không thể, nó không có cái khả năng là đem Mỹ ra để dọa Tàu rằng là đại ca đừng ép em quá, em xin theo Mỹ. Nó càng đem Mỹ ra nó dọa Tàu thì Tàu càng ép nó, ép đến nó bá thở luôn ở Biển Đông đó. Tàu cá của nó đâm tàu cá Việt Nam mà nó có dám ca cãi đâu. Rồi những cái đầu tư ở trong mà anh đã hứa cho nó đâu có bỏ cái nào đâu, nó cứ làm tới, thậm chí nó đem luôn cả Formosa vào để nó thải độc ra, anh cũng phải chịu. Rất khả nghi rằng cả cái môi trường của Việt Nam bị hủy hoại là vì cái nó đã biến cả cái nước Việt Nam thành cái bãi xả rác công nghệ. Khi mà Mỹ thả lỏng cho thằng Tàu tiến lên cái kinh tế thị trường định hướng xã hội nghĩa, mà đầu tư vào đó để các cái công nghiệp cao mà thường thường là nó hủy hoại môi trường cả thế giới, để cho thằng Tàu vì ham phát triển mau chóng thay vì cái bãi rác công nghệ đó ở nước mình, thì cả thế giới đều đem cái bãi rác công nghệ đó sang cái Tàu, và thằng Tàu nó đem cái bãi rác công nghệ của nó chuyển sang Việt Nam, là Việt Nam chỉ là cái đuôi của cái bãi rác phụ của cái bãi rác công nghệ của Tàu mà thôi. Cho nên cái việc mà môi sinh bị tẩm độc không có gì là ngạc nhiên cả. Dù nó có cố ý xài độc hay không cố ý xài độc thì cái chuyện nó cũng vẫn xảy ra như thường. Như là bên Tàu đó, nó có cố ý xài độc đâu mà nó vẫn bị như thường, nó bị hoài. Vì thế cho nên cái vở tuồng là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, trong khi vẫn là tay sai của Tàu mà đóng cái kịch là thoát chung để đi lại Mỹ, để nó tưởng rằng Mỹ là tư bản thì là chỉ có bán vũ khí với lại mua hàng với lại, rồi nó năn nỉ để được bãi bỏ cái tên của nó trong cái danh sách vũ khí sát thương để nó mua vũ khí của Mỹ. Giờ nó lại mua 100 cái máy tàu bay của Boeing của Mỹ này kia. Nó tưởng là nước tư bản này chỉ có thể cần như thế. Quyền lợi của tư bản Mỹ bây giờ là làm sập tiệm tất cả những tên cộng sản còn là sống sót. Mà nước Mỹ đã nói ra mồm nữa rồi. Hiện nay là có mấy nước đe dọa đến an ninh của quốc gia của Mỹ. Là Nga là một, Tàu là hai, Iran là ba, Bắc Triều Tiên là bốn, Cuba là năm. Mà đã không thèm nhắc đến thằng Việt Nam Cộng sản. Bởi vì nó không có cái khả năng đó. Mấy nước kia là nó thù Mỹ và nó có nguyên tử, cho nên Mỹ đã vô hiệu hóa được nguyên tử của Iran. Mỹ đã chiêu hồi được Cuba. Mỹ đã dùng cái hạ giá dầu hỏa làm cho anh Nga phải lui về thế thủ và đang trên đường đầu hàng một cách miễn cưỡng, và lâu lâu lại làm một cú để giải vây. Và anh Tàu bây giờ cũng đang ở trong cái thế là phá vây. Tất cả những cái diễu võ dương ngoài thì lập ra AI băng rồi khối BRIC, khối này khối kia, là khi nó được phá vây mà thôi. Cho nên cộng sản ở Việt Nam cũng như cộng sản ở bên Tàu nó giống nhau như lúc. Thành ra nó đóng cái kiểu gì thì cũng không bịp được ai cả. Và nó càng đóng cái kịch đó thì ở trong cái thế giới của thế kỷ 21 này thì nó càng bể tuồng mà thôi. Nó đóng kịch lớn thì nó bể tuồng lớn, mà nó đóng kịch nhỏ thì bể tuồng lớn. Là vì nó gặp phải những cái hệ quả không định trước. Và nó loay hoay, nó đối phó như chúng ta vừa thấy cái vụ bác cá chết này. Nó loay hoay, nó đối phó sản. Và khiến cho các nhà tranh đấu cho tự do dân chủ Việt Nam không thể không đặt câu hỏi rằng cách mạng tự do dân chủ Việt Nam đã chín mùi chưa? Tôi đã bàn luận về cái này từ 5-7 năm trước. Cách mạng ở một nước cộng sản nó có một số yếu tố, và những yếu tố ngày này ngày ngày nó đã thành tựu. Khi nó đi vào kinh tế thị trường mà nó vẫn duy trì cái định hướng cho gì kia thì cái bộ máy đó nó đương nhiên nó bị lạc, kinh tế của nó không thể phát triển nữa, và kinh tế nó sẽ tụt hậu, nó đến những cái mức trung bình, nó không thể lên được trên trung bình. Mà khi nó không thể lên được trên trung bình mà nó lại tạo ra được cái middle class, giai cấp trung lưu, thì cái giai cấp trung lưu nó sẽ đi làm cách mạng. Mà bây giờ giai cấp trung lưu ở bên Tàu đã 30% rồi, và giai cấp trung lưu ở Việt Nam là cũng 30-35%, có khi 40% rồi. Thì cách mạng, tôi nghĩ rằng cách mạng tự do dân chủ Việt Nam đã chín mùi rồi, chỉ chờ các yếu tố gọi là châm ngòi thôi. Và những cái vụ tự tử, những cái vụ dân oan xuống đường, rồi những cái vụ đấu tranh của mấy chục năm nay chưa đủ để ra thành một yếu tố châm ngòi. Và tôi nghĩ rằng cái vụ cá chết này là yếu tố châm ngòi. Và để đối phó với cái nguy cơ chết, nó có cái bộ máy rất là tinh vi, bộ máy cầm quyền cả đấy, còn có ba cái thứ khí cụ: quân đội là một, công an là hai, và tuyên truyền là ba. Quân đội nó coi là cái lưỡi kiếm, và công an nó coi là cái lá chắn, và tuyên truyền, tuyên giáo của nó thì nó gọi là cái loa. Và trong cái vụ mà cách mạng cá này, tôi thấy cả ba cái bộ máy đó đã hoàn toàn bất lực. Công an của nó không dám đàn áp nóng, khủng bố nóng thì bị phản ứng ngay lập tức, và nó bây giờ nó sợ giờ cái sở trường của nó là khủng bố nguội, nó đi nó quấy nhiễu, nó làm cho là các nhà tranh đấu không còn liên hệ được với nhau nữa. Mà bây giờ người ta dùng Facebook, người ta dùng, người ta vẫn liên hệ được với nhau, và nó quấy nhiễu đến cái đời sống cá nhân của người ta đó. Và trên mạng bây giờ tôi thấy rằng anh chị em đấu tranh ở trong đêm đã chỉ cho nhau là nó khủng bố gọi mình thì mình cũng khủng bố gọi lại nó. Những cái thằng công an nào, những cái thằng mà ác ôn nào thì chúng ta báo cho nhau biết nhà nó ở đâu, bố mẹ nó là ai, và dùng cái áp lực dân chúng của chúng ta thuyết phục bố mẹ nó, hàng xóm của nó. Bây giờ thường thường bây giờ nó dùng cái tổ dân phố nó làm áp lực cho ấy. Bây giờ mình chia nhau ra thuyết phục ngược lại tổ dân phố rằng cái chế độ này nó chết đến nơi rồi, bằng cớ là nếu mà cái chế độ này nó còn đây thì cái mâm cơm của anh còn ăn được hay không, cái giếng nước của anh còn không, và cái máy bờ này tưới ruộng tưới rau tưới vườn có tẩm độc hay không. Vì khi mà mâm cơm của người ta, bất cứ ai bị đe dọa, người ta sống không nổi nữa, thì người cầu an và hèn nhát đến đâu cũng phải xuống đường mà tranh đấu thôi. Bởi vì không tranh đấu để cái chế đuổi cái chế độ này thì chết, chẳng những chết đời này mà chết đến đời con đời cháu, nó vì bị ung thư, vì bị nhiễm độc mà chết đến đời con đời cháu. Cho nên tôi có thể nói rằng cách mạng tự do dân chủ đã chín mùi, và cái yếu tố châm ngòi đã xảy ra. Và nếu mà trong khi nó đối phó sản, nó là làm những cái sai lầm để là có nhiều yếu tố châm ngòi một lúc, thì cách mạng sẽ rất mau. Tôi rất mừng là nó làm kiểu gì thì làm, đồng bào ở vùng biển ven biển từ Hà Tĩnh đến Bình Trị Thiên cho đến Quảng Nam, Quảng Ngãi là vẫn tiếp tục xuống đường, không coi cái việc bầu cử của nó là cái gì cả. Và đấy là cái lý do mà tôi làm cái bài bình luận thời sự tuần này có tựa đề là bể tuồng phản tàu lại Mỹ, Việt Nam cộng sản kẹt cứng. Bây giờ tôi có xin bổ túc cái bài bình luận mở đầu của tôi bằng một số thông tin trên mạng để yểm trợ cho cái sự phân tích của tôi từ nãy đến giờ. Đây là bản tin của báo Việt Nam ở trong nước, có tựa đề là Biển Đông thành chiến trường mới, Trung Quốc chống cả thế giới đó. Bây giờ nó bị Mỹ bao vây đến cô lập cả thế giới rồi. Đây là bài này lấy tài liệu của báo tập san National Interest, quyền lợi quốc gia của Mỹ, nói và nhắc đến cái việc mà Bộ trưởng Quốc phòng của Tàu Cộng và Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ gặp nhau ở Shangri-La, thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông cảnh cáo anh Tàu rồi là anh đang tự xây những cái tường thành, anh tự cô lập anh lại với cái thế giới. Trong khi anh Ngô Kiến Quốc thì anh ga tàu thì Thái Bình Dương rộng lớn đủ chỗ cho cả hai nước lớn như thế. Đấy, anh Tập Cận Bình anh gà như thế ở xã hội nghị sân Ireland, nhưng mà nước Mỹ đâu có chấp nhận anh tàu mà chia hai thế giới với nước Mỹ đâu. Và theo National Interest, Bộ trưởng Quốc phòng các nước phương Tây và khu vực từ Pháp tới Ấn Độ, Nhật Bản và Việt Nam đều bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc tăng cường quân sự hóa Biển Đông. Chỉ trong 2 năm qua, Trung Quốc đã bồi đắp 3.200 mẫu Anh trong vùng biển tranh chấp, ráo riết xây dựng phi pháp những hòn đảo nhân tạo khổng lồ. Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã triển khai những loại vũ khí tiên tiến tới một số đảo tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và Việt Nam vân vân, và thiết lập cái vùng miễn trừ nữa kìa, sẽ đánh giá là anh tự cô lập bình đẳng thế giới rồi. Và trong cái bài phát biểu đối thoại sang Gia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Kathy đã 38 lần nhắc tới từ nguyên tắc và cố gắng vạch rõ những hoạt động của tàu cộng ở Biển Đông như một mối đe dọa đối với luật pháp quốc tế và lợi ích rộng lớn hơn của cộng đồng quốc tế, đặc biệt khi nó trở thành lợi ích chung toàn cầu như tự do hàng hải và hàng không, vân vân. Và nhắc lại cái việc Philippines kiện tàu cộng về đường lưỡi bò ra tòa án quốc tế, bây giờ sắp xử rồi. Và hội nghị ở G7 ở Tokyo thì nước G7 đã cảnh cáo anh tàu cộng về cái vụ Biển Đông rồi, và đáp trả lại anh tàu ấy tìm cách phá cái tính hợp pháp của tòa án quốc tế bằng cách xây dựng một liên minh quốc tế. Anh nói là có 40 quốc gia, nhưng mà anh vừa mới nói xong thì những 40 quốc gia đó toàn những cái quốc gia mà không có liên hệ đến Biển Đông cả, ở đâu đâu mà bé tí, mà ít nhất là có 3-4 anh đã nói tôi đâu có nói vậy. Cái anh kia thì có khi nó cũng chả thèm để ý, nó cũng không thèm đổi chính, nhưng mà anh phịa ra 40 quốc gia chỉ là trò cười cho thiên hạ mà thôi. Và anh Tôn Kiến Quốc, anh lớn tiếng tại đối thoại Kangila rằng chúng tôi không bị cô lập trong quá khứ, không bị cô lập trong hiện tại và cũng sẽ không bị cô lập trong tương lai. Để xem anh pháp anh như thế nào mà anh ấy không chịu cô lập. Bây giờ ngày 13 tháng 6, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng cái bài tựa đề là Tranh Chấp Biển Ông, Đông Ai Về Phe Ai, thì trong cái này là đưa ra các học giả, các nhà nghiên cứu, thì ý kiến của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thì sao? Tức là ASEAN thì là đoàn kết với nhau chống tàu rồi, nhưng mà Campuchia và Lào thì lại bị tàu nó mua chuộc. Nhưng mà Việt Nam là nước anh Việt Cộng, anh tỏ ra ủng hộ cái vụ kiện của Philippines, nhưng mà anh tỏ ra bằng mồm, nhưng cả bản thân anh lại không dám đi kiện. Mà anh chỉ dám kia ủng hộ Philippines ở Trường Sa đấy, anh không dám nói gì đến Hoàng Sa cả. À, rồi thì ngoài ra là còn có Indonesia và Singapore này kia. Nhưng mà thái độ của anh Nga thì sao? Anh Nga là anh ủng hộ anh tàu. Còn các nước châu Phi thì đó, tàu nó khoe là mấy chục nước ủng hộ anh, nhưng mà anh không chứng minh được cụ thể mà. Ủng hộ mà không viện dẫn ra được luật pháp quốc tế. Bây giờ tòa án là hay, người ta chỉ căn cứ vào cái luật biển 1982 mà anh tàu có ký vào đó, anh không công nhận cũng được, anh ký rồi mà anh lại không thi hành. Và bây giờ bản tin cũng nhắc lại Liên Hiệp Châu Âu và khối G7 thì chúng ta thấy rằng G7 cũng đã lên án rồi. Australia thì có vẻ hơi e ngại thằng đầu một tí, nhưng mà thế giới gân lên thì anh cũng phải gân lên theo thôi. Ấn Độ và Nhật Bản thì chúng ta thấy là tình hình nó quá rõ ràng là người ta tham gia vào cái việc cái vòng vây tàu rất là minh bạch chứ không có ngập ngừng gì cả. Một bản tin nữa ngày 7 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì là đặt chữ dấu hỏi là Mỹ Trung ai chiếm thế thượng phong ở Biển Đông. Nhưng mà cái bài này gồm các cái vị là so sánh về là tại súng ống quân sự thì thế nào, kinh tế thì thế nào, ông thì nói anh này hơn, anh biết nói anh kia. Nhưng mà thành ra tôi chỉ lấy cái tựa đề thôi, chứ tôi cũng không có đi sâu vào cái bài này làm gì. Là vì mấy cái ông này, tôi thấy là ông rất là tơ lơ mơ, là vì anh không hiểu cái tàu cộng sản, tàu nó như thế nào. Nhưng mà tôi chú ý đến một bài của luật sư Đào Tăng Dực, mà đăng ở trên Dân Làm Báo. Cái bài đó rất có giá trị về cái nói về cái sự điên rồ của Bắc Kinh tại Biển Đông. Tôi sẽ đem vào cái bản này hầu như gần hết cái ý kiến của ông luật sư Đào Tăng Tử. Ông nhắc lại về cái chín đường để lưỡi bỏ chín đoạn này, và anh Tập Cận Bình anh đem ra một cách mạnh dạn hơn chưa. Nhưng mà anh đừng quên rằng anh đang phải đối phó với những thử thách từ trong hàng ngũ nội bộ, và anh có nhu cầu, tôi đồng ý với luật sư Đào Tăng Dịch đã nói rồi, cái nó làm diễu võ dưới ngoài hàng ngày là cái sở trường của nó là đẩy mũi nhọn đi chỗ khác, nó dùng cái việc tranh chấp ở ngoài để nó dựng dậy cái lòng, cái patriotism, cái chủ nghĩa dân tộc của nước Tàu, là nó khuyên những cái nhóm, những cái phe nhóm mà đang bị nó thanh trừng từng lần lượt ấy, nó các đồng chí đừng có dại dột, là chúng ta đang phải đối phó với đế quốc ở ngoài kia kìa, bây giờ để cho tôi thanh toán nội bộ để cho tăng sức mạnh thì mới đối phó ra ngoài quốc đó. Và ông Đào Tăng Dịch ông nói rằng trong tâm thức bất chính của họ, họ chỉ có thể nghĩ đến một phương thức dập tắt nội loạn và đối lập, đó là tạo đây này, đó là tạo ra khủng hoảng hải ngoại, kêu gọi đoàn kết sau lưng chế độ, siết chặt hàng ngũ sau lưng họ Tập và trừng phạt mọi phản kháng. Đấy là đẩy mũi nhọn ra bên ngoài này. Tuy nhiên điều đó chỉ tạo nên nhiều phiền phức cho Trung Quốc đường dài. Trung Quốc vô hình chung đã đẩy kẻ thù kinh khủng của mình là Nhật Bản vào thế không những tái võ trang mà còn có thể sản xuất vũ khí nguyên tử. Giờ thì ông Đào Thanh Dịch ông nói là lính này anh Việt Cộng nó có nguyên tử nó thì anh Tàu vào tắm, nhưng mà tôi nghĩ rằng dù cho nguyên tử thằng chưa chắc thằng Việt Cộng dám nhận, thì sợ nó Tàu bóp tay ra. Tức là ông Đào Thanh Dịch cho rằng thì Tàu Cộng đang bị bao vây mọi hướng rồi. Mà kẻ ông, tôi đồng ý với ông là kẻ cả nước Nga nó cũng không ủng hộ ông Tàu trong chuyện này đâu. Và ông kết luận rằng trên khía cạnh này cần phải ghi nhận rằng từ bình diện dân số, quân sự và sức mạnh kinh tế không hề có bảo đảm rằng Ấn Độ sẽ không bắt kịp Trung Quốc vào một thời điểm tương lai. Với sự bình thường hóa bang giao với Hoa Kỳ, Ấn Độ như là một nền dân chủ được Quốc hội Hoa Kỳ công nhận sẽ có quyền theo luật pháp Hoa Kỳ dần dần mua vũ khí Hoa Kỳ. Điều này đảm bảo rằng khi có xung đột, Ấn Độ sẽ hủy diệt dễ dàng vũ khí của Trung Quốc vốn chỉ lĩnh hàng nhái lại của Nga Xô thuộc hạng thấp hơn và second hand là mua lại đồ dùng rồi. Điều này xảy ra như là hậu quả trực tiếp của sự hung hăng ngu xuẩn của Tập Cận Bình tại biển Nhật Bản và biển Đông. Và ông ấy kết luận bằng câu hỏi rằng không biết lúc nào Tập Cận Bình mới tỉnh giấc mộng bá chủ hoang đường vậy. Và đây là tôi có một cái thông tin nữa. Thì cái thông tin này nó làm bể mánh thoát chung của Việt Cộng. Mà cái bể mánh này lại do báo Giáo Dục Việt Nam, tức là báo lề phải, lề đảng của Đảng Cộng sản nó tung ra. Mà chính không biết là vô tình hay cố ý nó tung ra cái này, là nó làm bể mánh rằng thì cái bài này là báo Giáo Dục Việt Nam lấy cái lời phát biểu của một giới chức cao cấp và thuộc loại tuyên giáo của Tàu Cộng, và blog Việt Nam đem cái bài này ra cho tôi mà đọc cái tựa đề là học giả Trung Quốc nói Việt Nam muốn không bị đánh thì phải ngoan trong thật kéo. Giáo Dục Việt Nam thì đăng rằng họ có súng ống vũ khí tối tân hiện đại thật đấy, nhưng người Việt lại luôn biết lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để kiềm vào. Và báo Giáo Dục Việt Nam trích dẫn tờ Đông Phương Nhật Báo xuất bản tại Hồng Kông ngày 19 tháng 6 đăng bài phân tích của Ngưu Bạch Vũ, nhớ tên cái anh này nhé, một chuyên gia về quan hệ chính trị Trung Mỹ, tức Tàu Mỹ và Tàu đó, bình luận giới chức Trung Quốc đang nghiên cứu áp dụng binh pháp tôn tử để đối phó với Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam, trong đó với Mỹ thì dùng mưu, với Nhật Bản thì dùng ngoại giao, còn với Việt Nam thì dùng quân sự. Nhưng mà anh cho ai cái này kiểu này chỉ là trò cười thôi, nhưng mà chính vì anh dọa như thế này là nó lộ cái mặt nạ rằng thằng Việt Nam Cộng sản là tay sai của Tàu. Ngưu Bạch Vũ dẫn binh pháp tôn tử thượng binh phạt ngu kỳ thử phạt giao, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành, như là đại khái rồi. Quan hệ Trung Việt cũng khác quan hệ Trung Nhật ở chỗ tướng quân lực lượng quân sự giữa Tokyo với Bắc Kinh không chênh lệch bà báo, nếu Trung Quốc dùng vũ lực với Nhật Bản thì chưa chắc thắng rồi. Quan trọng hơn, sau lưng Nhật Bản lại là Mỹ với một hiệp ước này. Tuy nhiên, quan hệ Trung Việt thì đơn giản hơn nhiều. Ngưu Bạch Vũ nhận định rằng, thứ nhất, thực lực kinh tế quân sự của Việt Nam kém Trung Quốc. Thứ hai, quan trọng hơn là tranh chấp lãnh thổ Trung Việt, thực tế là Trung Quốc xâm lược quần đảo Hoàng Sa. Đấy là lời bình của Việt Nam Yêu Đất. Tóm lại là cái anh Ngưu Bạch Vũ này, anh dọa rằng thì anh Việt Nam Cộng sản nó đụng với Tàu là sẽ thua và phải ngoan thì may là thoát. Nhưng mà tôi coi cái bài cái lời phát biểu của cái anh Ngưu Bạch Vũ này là một cái phát biểu rất có hại cho tay sai của anh, nó làm bể tuồng là thoát chung của Việt Nam Cộng sản. Mặc dù nó đã bể tuồng rồi, bằng cớ là Ngô Ba không biết thầy thừa đến sang Việt Nam với cái tư thế như thế thì bể tuồng rồi. Và trong không phải bể tuồng vì những nhà lý thuyết gia đó, mà bể tuồng về cái hành động cụ thể nữa. Trong khi nó đóng cái vai bỏ tàu theo Mỹ mà lại tàu cá giả dạng của Trung Quốc vào sát bờ biển Đà Nẵng, đây là tin ở trên Dân Làm Báo chiều ngày 9/6/16 tại Đà Nẵng. Trong báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động của ban báo chí Biển Đông và Hải đảo nêu rõ, trong năm 2015 Trung Quốc tiếp tục thực hiện sự bành trướng của mình trên Biển Đông với những hành động như thành lập 4 ban vũ trang nhân dân, đẩy mạnh tôn tạo bồi đắp mở rộng trái phép quần đảo Hoàng Sa Trường Sa. Trung Quốc còn mưu đồ thiết lập vùng nhận dạng phòng không, đưa hệ thống tên lửa đất đối không HQ-9 ra đảo Phú Long. Thống kê của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho thấy năm 2015 có 264 lượt tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vùng biển Đà Nẵng, trong đó có nhiều tàu xâm phạm đánh bắt hải sản ở khu vực Đông Bắc Sơn Trà chỉ từ 45 đến 50 hải lý. Ngoài ra còn có 57 tàu của Trung Quốc trinh sát, trinh sát tại các lô dầu khí 116, 144, 145 của Việt Nam. Là những cái văn kiện mà anh Nguyễn Phú Trọng đã ký vào năm 2011 là thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đấy. Rồi thì trong năm 2015, anh Nguyễn Phú Trọng cũng là đại diện lãnh đạo đang đến trong thông cáo chung nói rõ là kiên trì tôn trọng lẫn nhau, để hiệp thương chân thành gì vân vân, tức là anh bán nước cho tàu rõ là có giấy trắng mực đen đàng hoàng. Rồi các tuyên bố ký kết của lãnh đạo là chỉ là chém gió, đấy là Dân Làm Báo người quan sát nói là chém gió, bởi vì trong năm 2015 khi bút còn chưa ráo mực trên bản thông cáo rằng Việt Trung cùng kiểm soát tốt bất đồng trên biển, thực hiện đầy đủ các hiệu quả tuyên bố về ứng xử các biển Biển Đông và DOC và sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử Biển Đông COC trên cơ sở hiệp thương công nhất, không có hành động làm phức tạp mà trên giấy tờ đánh vậy, nhưng mà tàu cá Trung Quốc giả dạng xâm nhập trái phép vùng biển Việt Nam không còn là câu chuyện đơn giản, bởi vì phạm vi xâm nhập khá gần bờ biển Đà Nẵng. Trong năm 2015, theo thông tin của cơ quan quản lý đất đai quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, hiện có gần 250 lô đất ven biển Đà Nẵng do người Trung Quốc núp bóng thu gom, thuê mướn hàng, nó đút tiền cho một anh nào người Việt Nam mua đất. Với tiến trình này, người quan sát có thể dễ dàng nhận ra rằng Hiệp ước Thành Đô năm 1990 đang hiện thực hóa trong giai đoạn cuối cùng. Việt Nam đang rơi vào vòng kiểm soát của Trung Quốc một cách đầy bế tắc. Đầy bế tắc rồi gọi là chết cứng. Và Đài Á Châu Tự Do ngày 11 tháng 6 đặt vấn đề là cá nhiễm độc ở Quảng Trị đến từ đâu. Cả 2 tháng rồi mà nó không dám nói là nhiễm độc đến từ đâu. Thì bây giờ áp lực quá, nó nói cuối tháng 6 này nó sẽ công bố. Nó đã biết rồi nhưng mà đang cãi nhau chưa biết là lên công bố như thế nào. Đấy là, ngày hôm qua 10 tháng 6 tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 30 tấn cá đông lạnh, tức là và anh nói rằng thì là bắt ở ngoài xa, nhưng mà đến lúc là bán không được anh đem đông lạnh. Bây giờ người ta khám phá ra cái đông lạnh đó cũng nhiễm độc, đây là chất độc, chất kịch độc và bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Sau khi nguồn tin được kiểm chứng, nhiều tờ báo trong nước đã tới tại kho đông lạnh chứa số cá này tại Quảng Trị để điều tra, thì được biết đây là sự thật 100% với những chi tiết mới. Và cái này là do những cái tàu cá đánh bắt xa bờ, chứ không phải là đánh bắt xa bờ rồi nó còn ra tận bờ biển đấy, nó ký giấy chứng nhận là đánh bắt xa bờ. Và bây giờ chứng tỏ rằng những cái lừa bịp vặt vặt của nó bây giờ lộ tẩy ra hết trơn rồi. Được biết lệnh cho phép người dân thu mua cá đánh bắt xa bờ do Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đưa ra. Nói chuyện với ngư dân ven biển thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 10 tháng 5, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh, ngư dân cần yên tâm vươn khơi bám biển, người dân yên tâm sử dụng tiêu thụ hải sản an toàn, hải sản đánh bắt từ 20 hải lý trở ra đều ăn được, người dân không nên lo ngại. Ông Phát cũng khẳng định rằng các bộ, các ngành cũng đã quan trắc môi trường nước biển, mẫu cá đều cho kết quả an toàn. Sáng kiến của tỉnh Thừa Thiên là cấp giấy chứng nhận hải sản an toàn làm cơ sở điều kiện để người dân yên tâm sử dụng. Bây giờ loài ra, được biết 100 tấn cá trong kho của vựa cá Dũng Thuộc không thể mua lậu hay mua từ các khu tàu nhỏ gần bờ. Hơn nữa cá nục là loại cá sống khá xa bờ và khi dân ngư dân đánh bắt chúng được ướp đá trước khi tiêu thụ. Tóm lại là xa bờ nhưng không xa bờ, nhận vơ xa bờ, tức là chuyên viên của cộng sản luôn luôn đánh lạc hướng, ăn gian nói dối đến này đánh lạc hướng. Bây giờ người dân người ta đâu có ngồi yên. Bản tin ngày 12 tháng 6 cũng là trích những cái nguồn tin của Facebook trong nước, là người dân tiếp tục biểu tình. Khoảng 9 giờ sáng ngày 12 tháng 6, khoảng hơn 1.000 người đã tham gia cuộc biểu tình yêu cầu cuộc tuần hành yêu cầu nhà cầm quyền minh bạch thông tin về vụ cá chết ở miền Trung và đồng hành cùng với Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Học bị báo đài nhà nước vu khống mà lị, và thể hiện tinh thần của người giáo dân trước vận mệnh tổ quốc. Xuất phát từ nhà thờ giáo xứ Phú Yên, hàng trăm người, chủ yếu là các bạn trẻ trong bộ đồng phục áo xiên cá, in cái xiên cá ở trên áo, đã dương cao các băng rôn khẩu hiệu thể hiện ước muốn có một môi trường sống trong sạch và bảo đảm công ăn việc làm, cũng như đòi hỏi công lý và hòa bình cho Biển Đông. Và những cái khẩu hiệu mới hay chứ. Là khẩu hiệu này, người dân chúng tôi cần biển sạch. Khẩu hiệu là phá hoại môi trường, làm dơ bẩn nguồn nước đất đai và không khí bằng những độc tố là tội lỗi. Phản đối VTV một vu cáo đối với Đức Cha Phao Lồng Nguyễn Thái Học. Hay bảo vệ môi trường là bảo vệ căn tính Kitô hữu. Bây giờ bảo vệ môi trường là bảo vệ căn tính Kitô hữu thì không thể ngưng đấu tranh được, ngày nào mà chưa giải quyết vấn đề. Và bản tin cũng cho biết thêm là cha Anton Đặng Hữu Nam, là ông cha trong nhóm biểu tình, đã chia sẻ trước khi đoàn người tuần hành bắt đầu rằng chúng ta không thể làm ngơ, bịt tai nhắm mắt trước những thảm cảnh của dân tộc cá chết trắng biển miền Trung hơn 2 tháng nay. Thay bằng giải quyết thảm họa đó thì nhiều nơi các quan chức lại ăn chặn tiền hỗ trợ từ các nơi khác gửi cho các nạn nhân. Chúng ta xuống đường để thể hiện thái độ ôn hòa trước những bất công và liên đới với những đau khổ của con người. Sau thánh lễ, cha Anton Đặng Hữu Nam mặc áo hình xương cá màu trắng và trong tay cầm băng rôn biểu ngữ có nội dung vàng chống dân không thông tỏ, cá ngoài biển bất minh. Tức vàng trong dân thì nó bắt khai báo rồi bắt phải bán cho nó. Cá ngoài biển thì bất minh. Được biết hiện nay cha Nam đang đau bệnh nặng, nhưng cha vẫn luôn đồng hành với bà con giáo dân, giáo sĩ cách riêng và cách chung dân tộc Việt Nam để nói lên tiếng nói của sự thật, của hòa bình, của công lý và lên án những ai đang bao che cho cường quyền làm ô nhiễm môi trường biển. Đây là thầy hình ảnh giáo dân tận tận này. Cái quan trọng về cái cuộc tuần hành này, tôi nhớ lại là ngày mùng 6 tháng 5, tháng 4, tháng 4 thì cá chết. Và ngày 13 tháng 5 thì Đức Cha Nguyễn Thái Hợp ra cái bức thư chung đặt vấn đề là môi trường, và đặt vấn đề là phải đấu tranh, vì nó động đến môi trường là ai cũng chết rồi, không phải là anh nào có sống sót được. Và ngày 22 thì bầu cử quốc hội, rồi ông Obama đến thì là biểu tình cho đến bây giờ. Nhưng mà cái điều quan trọng là thường thường là Đức Cha biểu tình cái này đã đành rồi, nhưng mà là đã lấy những cái tin khác nữa để tôi đem ra để tôi thấy rằng thì Công giáo lúc này đặt bọn cầm quyền Việt dân Cộng sản vào cái thế mà tôi gọi là chết cứng, kẹt cứng. Đây bản tin ngày 13 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: giáo dân Nghệ An tuần hành đòi minh bạch thông tin chủ cá chết. Thì cũng là cái tin kia, nhưng mà đây là đài VOA. Rồi thì nó nhắc lại những cái băng rôn, và cũng nhắc lại là hôm 13 tháng 5, giám mục Thái Hợp đã gửi thư cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận, nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Francisco là: chúng ta không thể dung thứ bất cứ thái độ vô cảm và vô trách nhiệm nào với môi trường. Viện dẫn tới Đức Giáo Hoàng thì không thể lùi được. Đài truyền hình VTV đã đả kích giám mục Nguyễn Hợp là diễn tả sự việc thiếu khách quan. Nhưng mà theo trang mạng Tin Mừng Cho Người Nghèo thì hơn 1.000 người đã tham gia cuộc tuần hành yêu cầu nhà cầm quyền minh bạch thông tin vụ cá chết ở miền Trung và đồng hành với Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp bị truyền thông nhà nước vu khống. Cuộc tuần hành khởi sự từ nhà thờ giáo xứ Phú Yên, có sự tham gia của hàng trăm người, chủ yếu là những người trẻ, với các hạ băng rôn in những khẩu hiệu thể hiện ước muốn có một môi trường sống trong sạch và bảo đảm công ăn việc làm. Nhưng mà cái này mới quan trọng. Đây là tin của dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Và lần này Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp tổ chức một cái thánh lễ, một đại lễ mà bọn Việt Nam Cộng sản nó luôn luôn nó bắt bẻ. Làm lễ tôn giáo thì phải làm lễ trong nhà thờ, mà làm lễ ở ngoài trời mà là nó bắt về cái tụ tập đông người mà quá 5 người. Bây giờ Đức Cha hàng chục ngàn người đã, đây là bây không phải là 1.000 nữa nha, cái nãy là 1.000, bây giờ là hàng chục ngàn, mà tôi nhìn cái hình thì có là không phải là hàng chục đâu mà hàng nhiều chục ngàn đã tham dự đại lễ mừng kính thánh An Tôn đấy, mừng kính thánh tại linh địa trại gia giáo xã Nghi Phương, huyện Nghị Lộc, Nghệ An trong 2 ngày luôn. Chương trình đại lễ ấn tượng, nhiều vấn đề thời sẽ được nhắc tới. Hàng năm vào ngày 12 tháng 13 tháng 6, linh địa Thánh An Tôn Trại Gáo lại đón hàng chục ngàn lượt người về tham dự thánh lễ mừng kính Thánh An Tôn. Năm nay dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt nhưng lượng người vẫn đổ về rất là đông đảo. Bài giảng đại lễ của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp là giảng đạo về cái Thánh An Tôn, mà ông lại không quên nhắc tới ô nhiễm môi trường biển và thực phẩm bẩn. Và Đức Cha cầu xin tìm lại môi trường biển đã đánh mất, tìm lại vùng biển an lành trong sạch, nơi là nguồn thực phẩm bổ dưỡng và lành mạnh, là ngư trường nơi bao người con của giáo phận Vinh cũng như những người dân Việt Nam đã, đang và sẽ sinh sống. Đức Cha nói, thời khắc mà chúng ta đang sống là giai đoạn bi thảm, bởi vì chưa bao giờ đất nước chúng ta trải qua một thảm họa môi trường bẩn biển như đã xảy ra cách đây hơn 2 tháng. Hiện nay môi trường đã bị phá hoại, biển đang kêu cứu, và đã hơn 2 tháng rồi mà vẫn chưa thấy công bố đâu là nguyên nhân của thảm họa môi trường, ai là người đã gây ra thảm họa môi trường đó. Đấy. Đức Thánh Cha đã nói, tác động đến môi trường là một tội lớn. Và thảm họa môi trường chỉ là giọt nước nhỏ làm tràn ly đất nước chúng ta. Không chỉ đang rơi vào thảm họa môi trường biển, mà còn có môi trường nông nghiệp, môi trường rừng trên bàn ăn của người dân Việt Nam chưa bao giờ thấy thê thảm như vậy. Đúng, khi nhắc đến cái bàn ăn, tức là không thể mà không tranh đấu được. Người ta sống nhờ cái mâm cơm trên bàn ăn thì bị ở nhiễm độc thì làm sao. Bữa cơm đạm bạc, chúng ta tin rằng đó là bữa cơm trong lành ngày xưa đó, với những thực phẩm ăn lành bởi vì giúp chúng ta lấy lại sức khỏe, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Rồi thì ngài dẫn câu chuyện một gia đình trồng rau phun hóa chất để bán, còn rau cho gia đình ăn thì được trồng riêng, không phun thuốc. Đức cha nói người Việt Nam đang giết nhau một cách thản nhiên, bởi vì người trồng rau không chỉ ăn rau mà sống. Họ bán rau đi và mua nước mắm, mua thịt, mua cá, hoa quả, và rất nhiều người sản xuất thực phẩm cũng dùng hóa chất, dùng chất bảo quản. Bàn ăn của người Việt Nam hôm nay là một bàn ăn đang đặt ra nhiều câu hỏi. Những món ăn ta nhìn trước mặt là thực phẩm bẩn hay thực phẩm sạch? Và có yếu tố Trung Quốc hay không? Để cả ngài nói thì khi bây giờ là phải bảo đảm rằng mọi sự sạch sẽ. Mà ngài nhắc đến mâm cơm Việt Nam mới là quan trọng. Mâm cơm Việt Nam hôm nay là Chúa mời gọi chúng ta dọn cho anh chị em, cho đồng bào ta. Chính chúng ta phải cho họ ăn mâm cơm tâm linh, những giá trị tâm linh, những giá trị siêu việt, những giá trị giúp cho con người thực hiện lý tưởng, con người vượt lên vạn vật bởi những giá trị tâm linh đạo đức đó. Đó là, tóm lại là cái bài này rất là hay, mà ngài đặt nhân cái dịp lễ này, mà lẽ ở ngoài trời hàng mấy chục ngàn người đổ ra đám đến bắt vẻ trong gây rối trật tự công cộng. Vâng, bây giờ không phải là chỉ có bên Công giáo và là toàn dân ở trong nước. Trên Facebook là có ý kiến mẹ nấm đang ở trên dân làm bảo và bắt bẻ cái anh là anh Nguyễn Hùng Long, phó cục trưởng cục an toàn thực phẩm. Là anh nói rằng thì mỗi ngày ăn 2 lạng cá chứa phenol không gây hại sức khỏe. Và mẹ nấm đặt vấn đề rằng anh này là anh Sở Y tế Quảng Trị đã có báo cáo kết quả kiểm nghiệm các lô cá này đây. Kết quả kiểm nghiệm 30 tấn cá nục thu mua ngay thì các ngành chức năng đã phát hiện có chứa hàm lượng phenol là chất cực độc tuyệt đối, không có trong thực phẩm. Mà anh này anh dám nói rằng thì là cứ ăn thì không sao đâu. Và tôi có những cái thông tin nữa, trong khi cá chết như thế, môi trường biển như thế, mà thủ phạm là Phóc Môn Xa Tàu mà nó không dám nói. Và trong vòng mật đàm không biết cha con chúng nó thương lượng với nhau thế nào, mà cái vở kịch gọi là thoát chung mà đi lại Mỹ bị bể mánh. Và bể mánh rồi chắc là nó bị tàu đi nó trong nội bộ làm sao rồi. Nó phải chữa cháy. Bản tin ngày 7 tháng 6 2016 của Tài Tiếng Nói Hoa Kỳ là thừa sai tàu cái nhà nước khủng bố ở trong nước. Nó tiếp tục bộc lộ cái chân tướng thừa sai tàu của nó. Bản tin này cho biết là Việt Nam mời tàu chiến Trung Quốc và Cam Ranh. Đây là tên Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh ngày hồi trưa hôm nó đi Shangri-La, tôi đã điểm mặt nó rồi, là nó vẫn không có dám nói một câu nào động chạm đến tàu. Nó là tụng kinh là những cái câu lấp liếm xưa cũ rồi. Bây giờ là báo điện tử Dinh Lưu dẫn lời ông Vịnh nói nguyên văn: về lâu dài, cảng Cam Ranh sẽ được sử dụng cho mục đích kinh tế, vừa để phục vụ mục tiêu đối ngoại nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước. Việt tóm lại 3-0 đó là không có căn cứ quân sự để dùng, không dùng đó để chống nước thứ ba, vân vân. Tóm lại là trước phát biểu của ông Vịnh, tờ Hoàn Cầu Thời Báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc viết rằng sau Nhật, Nga, Pháp và Ấn Độ, chiến hạm Trung Quốc nhận được lời mời của Việt Nam thăm cảng Cam Ranh, một con bài vạn năng của ngoại giao Việt Nam. Tờ báo này nhiều lần trích Việt Nam xích lại gần Mỹ và bình luận thêm rằng đây là động thái khiến dư luận ít nhiều cảm thấy ngạc nhiên. Đấy, bể tuồng rồi. Đồng thời đặt câu hỏi phải chăng Việt Nam đã thực sự tận dụng tối đa Cam Ranh trên cả lĩnh vực quân sự, ngoại giao và kinh tế. Và bản tin cũng nhắc lại cái phát biểu đối thoại răng ra tuần trước, Thứ trưởng Vịnh không cụ thể đề cập tới Việt Đông và Trung Quốc nhưng nói rằng tất cả các quốc gia cần phải hợp tác và đấu tranh để giải quyết bất đồng, ngăn ngừa xung đột. Đấy, nó như cũ thôi. Và khi mà nó bể tuồng, nó bể bánh rồi, dư luận lật rất xôn xao. Và dân làm báo, blogger Hạ Trắng viết bài là bóng ma hội nghị Thành Đô, nhắc lại cái hội nghị Thành Đô, là nhắc lên những bây giờ là đấy, là sau khi diễn cái tuồng thoát chung lại Mỹ thì nó bị cái cá chết làm bể bánh. Và những cái đồ ứng phó của nó sẵn, ông nói gà bào nói vịt rồi, tay nọ đứa nào chọc vào mắt đứa kia, thì nó làm cho tàu phải có thái độ. Và đây là cái thái độ mà blogger Hạ Trắng gọi là bóng màu về Thành Đô. Tin từ văn phòng chính phủ cho hay, chiều ngày 12 tháng 6 2016, Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Việt Nam đã hội kiến với Uông Dương, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Bây giờ tới Côn Minh rồi. Giống như tất cả các lãnh đạo trong giới trong vụ cầm quyền, Trịnh Đình Dũng hết lời ca ngợi mối quan hệ Việt-Trung, thực chất là mối quan hệ của cả hai đảng Cộng sản mà phần thua thiệt bất lợi nghiêng về phía dân tộc Việt Nam. Yeah. Dẫn chứng lời của tên Dũng, nó nói như thế này: trên cơ sở triển khai đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, sự tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, đi sâu hội nhập quốc tế, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh và lâu dài với Trung Quốc, sẵn sàng cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung phát triển thực chất và đi vào chiều, lại còn đi vào chiều sâu nữa kìa. Và bình luận phát biểu này một lần nữa cho thấy rõ quyết tâm phò tàu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hơn nữa, thể hiện tầm nhìn nông cạn của tập đoàn cầm quyền này. Đại bộ phận dân chúng Việt Nam đều ý thức rằng một khi còn duy trì chế độ độc tài thì khó có thể hội nhập với quốc tế. Và nếu coi trọng hợp tác toàn diện với Tàu Cộng thì không thể có độc lập và tự chủ được. Luận điệu mỹ dân lại được Dũng nhai lại qua tường thuật của báo Lệ Đảng. À, nguyên văn như thế này: về vấn đề trên biển, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ lo ngại trước những diễn biến gần đây ở khu vực và trên Biển Đông, khẳng định hòa bình và ổn định là hết sức cần thiết cho hợp tác và phát triển khu vực. Đây lại quy định chung, rồi mẫu số chung, rồi dự án lớn. Dự án lớn được hiểu là công nghệ, các dự án kết nối cơ sở hạ tầng và triển khai hiệu quả các khoản viện trợ và ưu đãi của Trung Quốc dành cho Việt Nam. Điểm chú ý nữa là quyết tâm tăng cường phối hợp quản lý biên giới và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương. À, như vậy là mọi dự đoán và hy vọng của một số người lạc quan, đặc biệt sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ, rằng Cộng sản Việt Nam sẽ từng bước, tuy là yếu ớt, giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Cộng, đã nhường chỗ cho sự tuyệt vọng. Dùng công nghệ vay vốn ưu đãi của Tàu có nghĩa là Tàu có thể thâu tóm mọi hoạt động liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người Việt. Kết nối các cơ sở hạ tầng, quản lý biên giới, hợp tác với các địa phương phải chăng là hành động biến diện mạo Việt Nam thành bộ mặt nước lạ và mở đường cho người Tàu vào tiếp quản mảnh đất này? Và Hạ Trắng đặt câu hỏi rằng hội nghị Thành Đô sắp điểm những hồi chuông cuối cùng rồi, tương lai nào cho dân tộc Việt Nam đây? Và nó đối phó sản nữa là Block Ba Sản nói về cái vụ mà ở trong nước nó mở cái cuộc thi vớ vẩn về văn nghệ thôi, mà nó để lòi cái bộ mặt con tàu của nó ra. Là bài báo bị gỡ, chương trình phát trên VTV dùng tranh cổ động Trung Quốc, phát trên TV cái buổi lễ, buổi cái sinh hoạt đó,
nó treo một cái bức tranh mà nó vẽ vẽ của tàu. Chương trình trao giải cuộc thi viết những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ 7 phát triển phát trên TTV có sử dụng bức tranh cổ động của Trung Quốc. Chương trình diễn ra tối 11 tháng 6 tại Nhà hát lớn Hà Nội do báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, Đài truyền hình Việt Nam. Chương trình có sử dụng một bức tranh cổ động được cho là của Trung Quốc làm phông nền. Bức tranh được đặt ở phía bên phải của phông nền trên sân khấu. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây chính là bức tranh học tập trước tác Mao Trạch Đông thường được sử dụng ở Trung Quốc. Người xem chương trình qua sóng VTV có thể thấy bức tranh này nhiều lần được xuất hiện trên màn ảnh. Nhà văn Nguyễn Quang Vinh cho rằng rất khó để thuyết phục khán giả rằng phông nền trang trí của chương trình lại có đưa bức tranh cổ động học tập trước tác của Mao Trạch Đông, nhưng mà là sự nhầm lẫn. Ông cho rằng đó là hành vi đạo tranh, tôi không cho là đạo tranh, đấy là nó chứng tỏ rằng cái bộ máy tuyên truyền của Việt Nam, tuyên giáo của Việt Nam Cộng sản là nó thành đảng Cộng sản tàu từ lâu rồi. Bây giờ những cái tài liệu đó là nó đã làm ở đó từ lâu rồi. Tức là cái sự xâm thực của tuyên giáo tàu nó vào đến từng chi tiết mà đến từng bức tranh một rồi. Và ông Nguyễn Quang Vinh ông nói rằng ngoài báo Quân đội Nhân dân phải chịu trách nhiệm về sai sót nghiêm trọng này thì VTV không thể đứng người ngoài trách nhiệm khi truyền hình trực tiếp chương trình, vì đây là sóng của VTV. Mà ông trời là đạo tranh, không phải vấn đề là xâm thực tàu nó vào đến từng mạch máu của chế độ rồi. Nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Công khẳng định bức tranh cổ động là của Trung Quốc, thì này cũng thế rồi. Họa sĩ Lê Thế Trương cũng khẳng định đây là bức tranh cổ động của Trung Quốc, và là thế rồi. Về phía VTV trả lời về vụ việc, ông Phạm Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam VTV cho biết, đây là chương trình của báo Quân đội Nhân dân tổ chức, VTV chỉ truyền hình trực tiếp chương trình. À, đấy là anh này bảo là không phải là chương trình của tôi mà của Quân đội Nhân dân, mà tôi đến làm phóng sự tôi phải đọc hình thôi. Trả lời câu hỏi, dù VTV không tham gia tổ chức chương trình nhưng vẫn cần phải có trách nhiệm với khán giả công chúng vì chương trình được phát trên sóng của VTV. Ông Tiến nói rằng khi truyền hình trực tiếp thì VTV không thể xử lý hết được những cái mà ban tổ chức là báo Quân đội Nhân dân đã chuẩn bị trước đó. Tức là gì? Nó không nhận trách nhiệm, thì nó đổ thừa như này là ở trên, tức là nó nằm ở trong máu của chế độ nó đấy. Và kết luận rằng hiện báo Quân đội Nhân dân vẫn chưa lên tiếng về vụ việc. Cũng về cái chuyện này thì một bài khác nữa đặt vấn đề là chương trình VTV dùng tranh cổ động Trung Quốc làm phông nền, nó cũng thế đó. Và cũng là nhắc lại ông Phạm Việt Tiến, ông cãi chối như thế nào. Và thêm một đoạn này, được biết nhân kỷ niệm 68 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và 91 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ 7 và chương trình giao lưu nghệ thuật vững bước theo con đường Bác đi. Con đường Bác đi bây giờ đang trở thành vĩ đại. Hiện tại báo Quân đội Nhân dân chưa lên tiếng về sự việc này và dư luận không tha cái vụ nó. Bây giờ đến anh Nguyễn Thế Rung, anh Nguyễn Thế Rung là giám đốc Sở Văn hóa Văn thể du, là cũng là và không cho anh đổ lỗi cho người đánh máy cái bức tranh như thế. Và đặt vấn đề này lại gặp bác Rung ở Cần Thơ. Rung này là Nguyễn Thế Rung đó, là bởi vì là không phải là cái bức tranh đó. Bây giờ lại một vụ khác nữa là tranh cổ động của giám đốc Sở Văn Thể Du Nguyễn Thành Rung. Và cái bức tranh này từ lâu rồi ai cũng không để ý, bây giờ lại khui ra. Chúng tôi cần nhớ lại cái hồi nó đón Nguyễn Tấn Dũng nó đáp Tập Cận Bình, Giang Trạch Dân, Giang Trạch Dân mà nó để được 300 em thiếu niên mà cầm cái cờ 6 sao không thể đổ thừa. Về sau nó nói là lỗi kỹ thuật. Bây giờ ở trong nước là lôi ra cái vụ này là tranh cổ động của giám đốc sở văn chương Nguyễn Thành Rung, là cái tranh đó là cờ đỏ sao vàng, nhưng mà lính ở trong tranh này là lính tàu. Chắc bà con còn nhớ tranh cổ động này, nó là tranh cổ động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, được treo dựng tại những địa điểm chính yếu và trước các công sở tại thành phố Hồ Chí Minh dưới lá cờ đỏ sao vàng. Những anh lính bồng súng nghiêm trang dưới lá cờ đỏ sao vàng không phải là bộ đội Việt Nam mà là lính Trung Quốc. Ông Nguyễn Thành Rung, giám đốc sở, nói là do sơ suất của anh em. Bức ảnh lính Trung Quốc ôm súng tới kệ đấy, cái nữa cờ đỏ sao vàng lại xuất hiện, bây giờ lại xuất hiện trên trang báo điện tử Vietnamnet. Lần này nó được dùng làm vignette minh họa cho chuyên mục đóng góp ý kiến cho đảng. Nhà báo Trương Duy Nhất phát hiện và lên tiếng, vignette vội vàng hạ xuống, không nghe Vietnamnet nó nội rồi nói lại tại anh em, chắc là lỗi của Trung Quốc. Bây giờ cả cái bộ máy nó như thế, sợ đâu cũng thấy những cái xâm thực của tàu ấy đó. Còn bức tranh cổ động này đó, cái là một bức tranh cổ động khác, nó vẽ hình thằng tàu chứ không phải hình người Việt Nam đâu, đã được ban bỏ là kỹ sư Nguyễn Đình Đông chụp tại Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Không phải chỉ vì ở trong có cái bà cụ và cái nón, không phải chỉ vì bà cụ chìa cái nón mê ra xin như xin hoàn toàn. Hãy xem kỹ bức tranh này, bà con thạo hội họa đều biết nó được vẽ theo phương cách tranh cổ động Trung Quốc. Ông Nguyễn Đình Đông nói rõ ràng, chỉ cần xóa mấy chữ an toàn lao động kia đi là nó là Mao tuyển y như cũ. Chế độ của nó bị tàu cho xâm thực đến như thế rồi. Và tôi nhắc lại rằng bọn cộng sản nó đi vào kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa, luôn luôn nó nhắc nhở nhau rằng nó phải đối diện với bốn nguy cơ. Nó sợ nhất là nguy cơ chạch hướng, tức là đi vào kinh tế thị trường mà không định hướng xã hội chủ nghĩa thì sẽ bị chạch hướng, tức là cái vai trò cầm quyền toàn trị của chế độ của đảng nó sẽ bị phôi pha đi. Cho nên chạch hướng là nguy cơ thứ nhất mà nó phải có, và nó duy trì để khỏi bị chạch hướng thì nó không thể đối phó được với ba cái nguy cơ khác là tụt hậu. Kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa thì với kế hoạch 5 năm rồi nhà nước thò tay vào bất cứ nào thì kinh tế thị trường không thể phát triển được lên trên mức trung bình, cho nên nó sẽ tụt hậu. Và kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là đảng cộng sản thò tay vào bất cứ chỗ nào thì không thể cấm được cái bọn cộng sản từng nhóm lợi ích này nhóm lợi ích kia tư bản đỏ trở thành tham nhũng. Và khi mà những cái tệ quy cơ ba cái nguy cơ kia nó hiện ra thì nó không thể tránh được cái nguy cơ thứ tư. Và nguy cơ thứ tư nó thường thường nó đổ thừa cho thế lực thù địch. Bây giờ nó đi lại Mỹ, nó rước Mỹ vào thì bây giờ thế lực thù địch là ai? Mà tôi nhớ rằng trong cái trên mạng người ta nêu ra cái việc khi nó đón ông Obama sang ở Hà Nội có cái bia kỷ niệm tội ác Mỹ ngụy, mà nó sợ là để người ta trông thấy thì nó trái với cái mưu đồ đóng kịch lại Mỹ rồi đó. Nó phải lấy nó phủ lên một cái miếng vải đỏ mà có hình Hồ Chí Minh, nó tưởng là nó đem hình ảnh Bác Hồ người ra thì nó che rất. Ý của nó chắc là ý của nó nói rằng thì nếu mà ngày xưa công nhận Bác Hồ thì đâu có cái tội ác Mỹ ngụy này. Nhưng mà các blogger trong nước lại xuyên tạc cái đó, nói rằng cái bia đó không còn phải là kỷ niệm tội ác Mỹ ngụy nữa mà là kỷ niệm tội ác Bác Hồ. Và cái ngày bản tin ngày 14 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có cái tựa đề mà tôi chỉ ra cái tựa đề thôi để chứng tỏ rằng kinh tế của nó không thể không tụt hậu được.
cái tựa đề là Việt Nam thâm hụt thương mại 177 triệu đô la trong tháng năm. Giờ cái tham nhũng thì tôi có cái báo Lao Động chứ không ai đăng cái bài để chứng tỏ rằng cái nguy cơ tham nhũng của nó đã đến cái mức độ là hết thuốc chữa rồi. Báo Lao Động đăng cái tựa đề tin khó tin, siêu loạn xe công, cá nục nhiễm phenol không độc và hàng tỷ ngàn tỷ đồng thua lỗ mang dấu ấn Bộ Công. Tôi ghi chú rằng với cái chế độ như thế này, với bốn nguy cơ như thế này, mà nó biết là thân phận của nó, số phận của nó định đặt rồi, cho nên nó cố bám, và nó cố bám, nó kéo dài cái cố bám bao nhiêu để nó duy trì cái cơ hội đục khoét của nó mà thôi. Bản tin ngày báo Lao Động ngày 14 tháng 6, những tưởng chuyện cá nục nhiễm độc ở Quảng Trị đã là kết luận cuối cùng, nhưng hóa ra không phải. Hóa ra chuyện loạn xe công, loạn trong quả kép, không chỉ là chuyện riêng của ông phó chủ tịch của Hậu Giang hay Sóc Trăng, mà là chuyện loạn của cả nước khi đụng đâu sai đó. Hóa ra mấy doanh nghiệp thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng đều có dấu ấn của Bộ Công trong việc nhân sự ấn xuống, ấn xuống là từ trên, ấn xuống đấy. Hóa ra anh thượng sĩ công an trộm tang vật buôn lậu bán cho dân buôn lậu ở An Giang vừa mới có đơn nói, em không ăn trộm một mình, mà ăn trộm theo chỉ đạo của đất cấp trên. Tóm lại, bộ càng lớn loạn xe công càng nhiều, bộ máy ăn hại đái nát của nó khổng lồ lắm. Loạn xe công không chỉ là những ví dụ nhỏ lẻ về cái xe biển trắng đi mượn biển xanh để tiện công tác của ông phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang hay lấy tiền nộp phạt giao thông mua xe xịn ở Sóc Trăng, mà loạn lớn đang xảy ra ở những bộ lớn. Thì đây, Bộ Tài chính vừa phát văn bản yêu cầu hai siêu bộ là Bộ Nông và Bộ Công rà soát sắp xếp lại lượng xe công, bởi lý do trước đó tự xác định nhầm. Đến đây bây giờ sót của thư ký bây giờ xác định nhầm tiêu chuẩn định mức khiến lượng xe công dư thừa lên đến hàng trăm chiếc. Cụ thể Bộ Nông đang thừa 267 xe công phục vụ và 39 xe chuyên dụng. Bộ Công đang thừa 57 xe phục vụ chung, và thay vì bán thanh lý số xe thừa này, Bộ Nông lại có một đề nghị sai quy định về việc các đơn vị thuộc cục thuộc huyện của Bộ có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo dưới 0,7% thì được tiếp tục sử dụng số xe hiện có. Và mặc dù thừa xe nhưng Bộ Công vẫn tiếp tục đề nghị trang bị thêm cho đơn vị thiếu xe ô tô so với định mức. Loạn xe công cũng không phải là chuyện riêng của hai siêu bộ, mà tình trạng mua sắm sử dụng xe công ở các bộ ngành địa phương hiện nay có thể nói là đụng đâu sai đó. Trong đợt rà soát sắp xếp lượng xe công do Bộ Tài chính đã và đang tiến hành, hầu như nơi nào đã thực hiện rà soát, nơi đó đều có nhiều vi phạm về tiêu chuẩn định mức mua sắm sử dụng xe theo quyết định 32 QĐTTG của Thủ tướng Chính phủ ký và ban hành. Rồi xa xẻo của Công nữa, cấp biển xanh từ năm 2013 và chuyển công tác, tóm lại là anh chuyển công tác rồi mình cứ dẫn sử dụng xe công này kia. Tóm lại là hóa ra người chưa được quy hoạch nhưng xe thì đã được quy hoạch từ trước đó 2 năm vân vân, mỉa mai thay. Trước đó trong 5 năm giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam ông Thanh, tức là ông Trịnh Xuân Thanh đó, ông Thanh đã đang có gì đó, nhờ đây được luân chuyển 3 chức vụ, là ông Thanh đã góp phần làm cho đơn vị này lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ đồng đó. Rồi thì là mà anh họ Vũ mà 25 tuổi bổ nhiệm làm giám đốc, nghĩa là nó không sợ đâu. Bây giờ tôi thấy nhiều quá rồi, tôi cũng không muốn đọc hết nữa. Đến ông Vũ Huy Hoàng, Vũ Huy Hoàng nguyên Bộ trưởng Bộ Công và bà Hồ Thị Kim Thu đương kim thứ trưởng. Tại văn bản VAFP cho biết năm 2015 một người cùng họ với ông Nguyễn Huy Hoàng là ông Vũ Quang Hải, khi đó 28 tuổi mà đã được lãnh đạo Bộ Công điều động về
Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn, ở vị thế hàm phó vụ trưởng để đảm đương vị trí chủ chốt là thành viên hội đồng quản trị đại diện cho cổ phần nhà nước, đồng thời kiêm chức phó tổng giám đốc và tiến tới có thể bổ nhiệm chức danh tổng giám đốc Sapeco. Trước đó năm 2011, ông Vũ Quang Hải từng được bổ nhiệm làm tổng giám đốc. Công an trộm xe tăng vật buôn lậu bán cho dân buôn lậu. Đây là Nguyễn Phước Tiền, một thượng sĩ thuộc Bộ Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, vừa bị kỷ luật với hình thức tước quân tịch và khai trừ đảng do đã lấy trong kho 13 cái xe máy là tang vật buôn lậu, sau đó đem bán lại cho chính dân buôn lậu để lấy tiền tiêu xài. Nhưng chuyện hay đến đâu vẫn chưa hết, bởi Nguyễn Phước Tiền vừa làm đơn khiếu nại án tước quân tịch và khai trừ đảng bởi Công an tỉnh An Giang với lý do cái lý do này mới hay chứ, số lượng tang vật lớn như vậy một mình Tiền thì không thể tự ý lấy ra, tiêu là nó có đồng lõa đó. Theo đơn khiếu lại của Nguyễn Phước Tiền, số tang vật 13 xe máy ta đem bán và đem cho đều theo chỉ đạo của cấp trên, số tiền bán xe cũng được giao hết cho cấp trên chứ Tiền không có giữ đồng nào. Tiền ơi là Tiền, em chết một mình được rồi, em kéo theo các anh làm gì? Các anh cũng là con người, các anh có gia đình vợ con cả chứ. Đấy là lời than của mấy anh chưa bị lộ. Rồi bây giờ đến địa phương thì nói là độc, mà trung ương thì nói không độc. Đấy là một cái cá với cái môi trường. Cục Phó Cục An toàn Thực phẩm Nguyễn Hùng Long khẳng định với lượng 0.037mg cho 1kg phenol có trong cá mực của Quảng Trị không ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông Long cũng cho biết thêm, với mức phát hiện 0.037mg so với 0.18mg, thì nếu trung bình một người Việt nặng 50 đến 50 kg, mỗi ngày ăn 2 lạng cá, ăn hàng ngày có chứa chất này vẫn ở dưới mức 0.18 thì không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, cũng trong chiều qua trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Trần Văn Thành nói, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị một lần nữa khẳng định phenol phát hiện trong lô cá nục là độc, cần tiêu hủy để đảm bảo sức khỏe khôn cho người dùng. Tức là ông nói gà bò nói vịt. Anh ông Thành cho biết kết luận trên được Sở Y tế căn cứ y vào các văn bản liên quan hiện tại về quy chuẩn Việt Nam quy định hàm lượng phenol trong một số loại hình như hàm lượng phenol có trong nước biển là 0.03mg một lít quy định tại này, hàm lượng phenol và dẫn xuất phenol có trong nước ăn là 1 microgram một lít quy định tại quy chuẩn Việt Nam nữa. Thì đại khái là ông nói gà bà nói vịt. Cái chế độ của nó bây giờ nó chết kẹt cứng rồi, chống đấy chưa kèn thời ngược, ông nói vịt bà nói gà. Chúng tôi biết tin vào đây ai đây hả trời. Bây giờ là những dày giấy ở trên net, sờ tới đâu cũng thấy những cái tin xấu về thế đó. Tôi chỉ đọc tựa đề của một số bài thôi. Khánh Hòa, cựu giám đốc Sở Du lịch tham nhũng, tiếp tay cho hoạt động lữ hành phi pháp của Trung Quốc. Rồi Bắc Giang, vay nợ xây sân góp, lợi ích của dân ở đâu? Rồi thì đây là cái bài mà tôi sẽ đi sâu vào, là bài của ông Nguyễn Quang Di ở trong nước, mà giả trí thức ở trong nước, viết cho BBC, chứng tỏ là cái tựa đề bể tuồng của tôi là do cái gợi ý của cái bài này. Dân tộc và dấu hiệu một cơn bão tố, đây là ông Nguyễn Quang Di. Và ông ghi dẫn chứng lời một nhà trí thức nào đó, Life begins where fear ends, cuộc sống bắt đầu khi nỗi sợ kết thúc. Gần đây, ngày càng có nhiều dấu hiệu bất thường về tâm trạng của cộng đồng dân tộc, nó giống như những dấu hiệu của một cơn bão tố hay sóng thần. Nếu đúng vậy thì đây là một vấn đề lớn chứ không phải nhỏ. Phủ nhận hay bưng bít thông tin về một cơn bão tố hay sóng thần là dại dột như tự sát tập thể. Không phải chỉ các chính khách hay thương gia,
mà cả các nhà tâm lý xã hội học cũng cần quan tâm vì hệ quả khốn lường của nó. Người ta có thể tháo ngòi một quả bom nổ chậm, chứ không thể tháo ngòi một con cơn bão tố hay một cơn sóng thần. Đài khí tượng thủy văn như ban tuyên giáo chỉ có thể dự báo hay cảnh báo, chứ không thể ngăn chặn hay đối phó được với thảm họa nào, môi trường hay khủng hoảng xã hội. Hãy thử kiểm điểm lại một vài dấu hiệu điển hình gần đây. Trước hết là chúng ta để ý cái từ đám cháy Bình Dương và Vũng Áng. Chắc nhiều người chưa quên việc Trung Quốc đem giàn khoan khổng lồ HD1 và Hải Phận Việt Nam tại Biển Đông tháng 5 ngày 2014 đã tạo ra phản ứng dây chuyền làm toàn dân phẫn nộ. Sự kiện đó không chỉ là bước ngoặt mới trong quan hệ Việt-Trung mà còn thúc đẩy xu hướng thoát Trung trong tâm thức người Việt. Tuy kinh nghiệm lịch sử đã chứng minh thân tàu quá hay chống tàu quá đều nguy hiểm, nhưng xu hướng cực đoan thì khó tránh khỏi. Chỉ cần một số kẻ xấu giấu mặt xúi dục là có thể biến cả khu công nghiệp Bình Dương hay Vũng Áng thành biển lửa chống tàu và Đài Loan. Tại sao lại như vậy? Có nhiều nguyên nhân, nhưng nói một cách dễ hiểu, tâm trạng dân chúng như đám cỏ khô. Đối với hàng vạn công nhân làm việc trong các doanh nghiệp nước ngoài, thì chống tàu đồng nghĩa với chống giới chủ. Đúng, vì họ đã bị bóc lột, tập đối xử bất công nhưng không được bênh vực. Tâm trạng đó của dân chúng không phải chỉ có ở Việt Nam mà ở khắp nơi. Nhưng đám cỏ khô ở Việt Nam dễ cháy hơn vì vai trò công đoàn ở Việt Nam bị mờ nhạt. Vì vậy, khi tham gia TPP, chính phủ Việt Nam phải chấp nhận vai trò công đoàn độc lập như một cơ chế mới. Từ những vụ án đến biểu tình cá cần biển sạch, dân cần minh bạch. Có thể nói sự kiện lớn thứ hai sau vụ giàn khoan HD1 là sự kiện cá chết hàng loạt tại bờ biển mấy tỉnh miền Trung, không chỉ đánh dấu một thảm họa môi trường mà còn là một bước ngoặt mới về tâm thức chống tàu và bất bình với cách ứng xử loanh quanh khó hiểu của chính quyền. Tuy phản ứng lần này của dân chúng ôn hòa hơn nhưng lại bị đàn áp bạo lực hơn. Đây là một chuyển biến đáng lưu ý trong diễn biến chính trị tại Việt Nam, cần được nghiên cứu và lý giải nghiêm túc. Thái độ phản ứng của dân chúng đối với thảm họa môi trường làm cá chết gắn liền với thái độ độc đoán của chính quyền đối với quyền ứng cử và bầu cử của người dân. Hai vấn đề tiền khác nhau nhưng có cùng một mẫu số chung. Thực ra, thái độ phản ứng của dân chúng hiện nay là muốn tham gia xây dựng chứ không phải muốn chống đối phá hoại. Họ bất bình chẳng qua vì cuộc sống và môi trường sống bị đe dọa, trong khi chính quyền đáp ứng quá chậm và quá ít, thậm chí bị nghi ngờ là bao che cho nghi phạm. Trong mặt đơn là nghi phạm Phục Mô Sa đó. Tuy xu hướng giảm cực đoan trong phản ứng của dân chúng là một dấu hiệu đáng mừng, cũng như là đáng trưởng thành. Nhưng xu hướng gia tăng bạo lực đàn áp của chính quyền là một dấu hiệu đáng lo như đổ dầu thêm dầu vào lửa. Hành động bưng bít thông tin, trì hoãn kết luận, tăng cường đàn áp bằng bạo lực, từ chối quốc tế Mỹ là chúng ta đâu kể. Có cái tin này, Mỹ, đề nghị là để Mỹ giao định giúp đỡ để tìm cho thủ phạm bằng Mỹ. Mà Việt Nam Cộng sản nó từ chối. Từ chối Mỹ giúp đỡ làm cho chính quyền ngày càng bị cô lập và mất lòng dân. Nếu không kịp thời tháo gỡ tình trạng bế tắc đó, thì một cơn bão tố hay sóng thần có thể ập tới. Tuần trước chúng ta có nói cái vụ mà VTV1 đưa cái chương trình là 60 phút của CBS, nó bắt chiếc CBS, nó làm 60 phút, đem lên hội luận ở trên đấy để nó làm cho những cái người mà loan tin mà có chủ đích bị thối dĩ. Nhưng mà hiện đây là hiện tượng Tạ Bích Loan và Tôn Nữ Thị Đình. Tại sao MTC Tạ Bích Loan lại bị ném đá? Đây không phải chỉ đơn giản là tai nạn nghề nghiệp, vì người làm chương trình chủ quan không chuẩn bị kỹ hay kinh nghiệm truyền thông của non kém, mà chủ yếu là do thái độ vô ý hay chủ ý như châm lửa vào một đám cỏ khô chứa chất tâm trạng bức xúc như bột lưu huỳnh. Đúng. Tức là thay vì cấm phát Facebook không được, anh đấu tranh trên Facebook nhưng bị phản tác dụng. Format chương trình 60 phút mở không tồi,
tức là bắt chiếc 60 minute, 60 minute của CBS thêm. Nhưng thái độ của MC Tạ Bích Lan và người phụ họa đã biến nó thành một chương trình 60 phút đóng, tức là nó đấu tố MC Phan Anh làm công chúng bất bình. Với tâm trạng bức xúc, công chúng sẵn sàng ném đá bất cứ ai hoặc cái gì làm cho họ cảm thấy bị coi thường hay xúc phạm như một đám cỏ khô dễ cháy. Tiếp theo, Tạ Bích Loan là Tôn Đức Thị Đình. Cả hai đều là người của công chúng, nên làm, nên khi làm công chúng thất vọng hoặc càng dễ bị ném đá. Có lẽ vấn đề của hai vị này không phải là trình độ, mà là thái độ không nên coi thường công chúng. Tức là Tôn Đức Thị Đình bài bác cái Fulbright. Và thì tôi chú thích cái này. Việt Chan Cộng sản nó miễn cưỡng, nó tiếp ông Obama, nó miễn cưỡng nhận những món quà của Mỹ. Mà cái nhất là cái món quà này là nó dùng chiêu bài người ta, cả Mỹ lẫn Việt Cộng, dùng chiêu bài xóa bỏ hận thù để kéo Mỹ vào, để cân bằng cái quan hệ với Tàu. Nhưng mà nó lại làm lỗ thì bị Tàu trừng phạt. Cho nên khi nó nhận cái món quà to lớn là Fulbright thì nó phải bắt bẻ. Bà Tôn Đức Thị Đình bắt bẻ Fulbright là do có cái ông chủ trì đó là một người đã mang tiếng là sát hại đàn bà con nít ở trong cuộc hành quân nào đó. Nhưng mà cô này, cô nên nhớ rằng thì cái đơn vị là của ông ấy làm, ông là chỉ huy trưởng, chứ ông có trực tiếp cái tay ông bắn đâu. Và chỉ nêu ra cái đó chỉ chứng tỏ rằng chiến tranh nhân dân của Tàu cũng như của Việt Cộng luôn luôn là dùng dân làm bia đỡ đạn. Anh dùng dân làm bia đỡ đạn thì cái kẻ tội lỗi là chính anh, chứ không phải là cái người ta phải bắn anh, phải bắn vào dân. Cho nên Tôn Đức Thị Đình cũng lại hổ nữa. Cần lưu ý dư luận phản ứng hai bài của bà Ninh không phải là công chúng bình dân, mà hầu hết là trí thức cả hai phía. Thái độ phản ứng của họ khác với phản ứng của dân chúng đã từng đốt các doanh nghiệp Trung Quốc hay Đài Loan tại Bình Dương và Vũng Áng trước đây. Với tâm trạng đầy bức xúc, người ta có thể biến Tôn Nữ thành Thị Tôn Nữ thành Thị Ninh như một coup de grâce. Và tôi cho rằng Tôn Nữ Thị Ninh cũng như Tạ Bích Lam là đào kép cương ẩu làm cho bòi bể tuồng, là vì cái tuồng này khó đóng lắm. Ở trên bà bàn với nhau nhưng mà không thể, họ không học tập ở cấp dưới, mỗi đứa nó diễn kiểu khác, là bể tuồng là cái chuyện thường xuyên. Bây giờ đến những chuyện lạ khác nữa. Không biết do bức xúc hay vì lý do khác mà nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tổng biên tập báo Petrotime đã đăng một bài với cái tít gây sốc. Cái này gây sốc thật. Nghề phóng viên là phải như con chó. Nghề phóng viên phải là như con chó ấy. Và đây là tác giả bài báo là Nguyễn Như Phong Petrotha. Cái anh Nguyễn Như Phong này là mấy tôi theo dõi mấy năm nay là anh luôn luôn gây sóng gió. Ông Phong kết luận, chó muốn giỏi thì cũng phải nuôi dạy, và phóng viên muốn giỏi thì phải ngoài năng khiếu trời cho cũng phải được dạy dỗ rèn luyện tử tế. Và chó khôn nhờ chủ, muốn có phóng viên giỏi cũng phải nhờ chủ. Ôi giời. Đây, cô Tạ Bích Loan này bị như thế. Và tôi được biết là cô Tạ Bích Loan này cô đã trả thẻ nhà báo rồi. Không biết đọc xong bài này có bao nhiêu phóng viên muốn trả thẻ nhà báo à? Tạ Bích Loan trả rồi. Trong chương trình truyền hình trực tiếp VTV2 về lễ trao giải cuộc thi tấm gương chính trị, cái bình dị mà cao quý của anh ấy, cũng là nhắc lại cái bức tranh cổ động mà in hình lính Mao Trạch Đông. Trời ơi, sao vàng mà lính Mao Trạch Đông. Trời, tôi cảm ơn ông tác giả này, ông gì này. Ông dùng một cái tựa đề là hệ quả không định trước. Đó là cái mà tôi đã bình luận nhiều lần là unintended consequences. Mà unintended tôi không nghĩ là dịch là không định trước, mà không chủ đích, không chủ tâm làm cái đó mà nói. Tức là nôm na là hệ quả ngoài ý muốn. Một điều nữa cần lưu ý là các cuộc biểu tình tại Hà Nội gần đây cho thấy tầng lớp trung lưu và trí thức gồm cả quan chức không còn ngồi yên hay đứng ngoài cuộc mà đã bắt đầu tham gia và xuống đường. Có lẽ vấn đề bảo vệ môi trường và quyền bầu cử, ứng cử của công dân đã dẫn đến phân hóa xã hội sâu sắc, bao gồm cả các tầng lớp trên. Không thể dễ dàng chụp mũ nói rằng họ bị thế lực thù địch nào đó xúi dục. Đàn áp bằng bạo lực là một sai lầm lớn, có thể dẫn đến một bước ngoặt mới. Công chúng nghèo, tức là gồm có công nhân và nông dân, có thể không biết hoặc ít sự lựa chọn nên dễ chấp nhận và cam chịu số phận. Nhưng tầng lớp trung lưu và trí thức thì khác. Nếu quá bất bình và bất an, họ có thể bỏ ra nước ngoài đem theo tài sản, con cái họ du học có thể không về nữa. Ông này ông viết rất là trí thức. Bây giờ đến cũng là tiếp theo, nhắc lại bà nhà kinh tế Phạm Chi Lan. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan có lần thốt lên, ai lấy ai xây dựng đất nước là gì đi hết rồi đó. Nhưng chính con cháu hầu hết các quan chức lãnh đạo đều, các cấp đều ở nước ngoài nhưng không phải là Trung Quốc. Đó là, nó không về nhưng không phải ở bên Tàu. Mặc dù họ có thể thân Tàu hay chống Mỹ nhưng chẳng quan chức nào cho gia đình sang Trung Quốc cư trú mà chỉ đi Mỹ, đi Canada, đi Australia hoặc Tây Âu. Thực tế phong trào di cư như là bỏ phiếu bằng chân hay là bỏ phiếu bằng tiền luôn đó. Đã và đang âm thầm diễn ra. Theo thống kê, dòng người và dòng tiền từ Việt Nam cũng như từ Trung Quốc đang ra đi ồ ạt. 64% người giàu Trung Quốc, có những người này, người nào có trên 1.600.000 USD thì coi như người giàu. Và 64% những người giàu đó đã hoặc định di cư ra nước ngoài. Trong 10 năm qua, 14.000 tỷ USD đã chạy khỏi Trung Quốc. Riêng trong năm 2015 thì là 1.000 tỷ USD rồi. Còn Việt Nam thì sao? Năm 2015, riêng loại visa EB-5 dành cho các doanh nhân muốn đầu tư và định cư ở Mỹ đã tăng vọt lên 17.662 suất so với 6.418 suất năm 2014. Người ta nói, đồng tiền không những biết nói, money talks, mà còn biết đi, it walks. Đồng tiền không những biết nói mà biết đi. Theo tiến sĩ Vũ Quang Việt, trong 6 năm, từ 2008-2013, 33 tỷ USD đã chạy khỏi Việt Nam bất hợp pháp. 2 năm qua, xu hướng này càng tăng nhanh như một nghịch lý đầy bi kịch của đất nước này. Trong bối cảnh ngân sách quốc gia đang bị thâm hụt và khủng hoảng thiếu do bội chi ngân sách và nợ công quá nhiều, trong khi nguồn vay ODA cạn kiệt thì xu hướng này có thể là một thảm họa. Nhưng không ai ngăn cản được người dân ra đi khi thực phẩm và nước uống không an toàn, khi không khí cũng bị ô nhiễm, khi các dòng sông và nước biển bị nhiễm độc làm tôm cá chết và các quyền cơ bản của người dân trong hiến pháp bị tước đoạt. Và ông Nguyễn Quang Trì ông đặt vấn đề là đổi mới thể chế hay là chết. Bối cảnh trong nước và quốc tế đang thay đổi. Với tam giác Mỹ, Trung, Việt đang chuyển động từ khi Việt Nam quyết định gia nhập TPP sau Đại hội Đảng 12, nhất là sau chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama với triển vọng đối tác chiến lược Việt Mỹ. Vấn đề đặt ra hiện nay là muốn hay không, Việt Nam buộc phải đổi mới thể chế và tăng cường hợp tác với Mỹ vì sự sống còn của nền kinh tế. Nguy cơ vỡ nợ cũng như an ninh quốc gia, nguy cơ mất hết chủ quyền biển đảo. Trong khi đó, kinh tế Trung Quốc đang khủng hoảng và suy tàn, có thể suy sụp nhanh hơn dự kiến. Một dấu hiệu mới là tỷ phú George Soros đang tái xuất giang hồ sau khi dự đoán Trung Quốc sẽ hạ cánh cứng, tức là hard landing. Hard landing là hạ cánh cứng đó. Thực ra Mỹ không sợ Trung Quốc quá mạnh, mà lại sợ Trung Quốc khủng hoảng và sụp đổ vì họ được lợi nhiều hơn là thiệt hại. Khi kinh tế Trung Quốc phát triển, Trung Quốc khủng hoảng sẽ đe dọa kinh tế Mỹ cũng như kinh tế toàn cầu với cái bẫy phụ thuộc lẫn nhau. Tiếng Mỹ là Economic Codependency Trap. Phụ thuộc lẫn nhau. Trong bối cảnh đó, Việt Nam làm gì và đi về đâu? Hay cứ đứng ngẩn ngơ tại ngã ba đường? Tôi nói không phải là đứng ngẩn ngơ đâu, là kẹt cứng rồi. Đó là cái tựa đề của tôi. Và đây là kết luận rất là vắn tắt của tôi cho cái bài bình luận thời sự của tuần này. Tôi xin thưa và nhắc lại rằng
cái bộ máy cầm quyền của Đảng Việt Nam Cộng sản nó chỉ hữu hiệu khi mà xã hội bị bưng bít. Bây giờ xã hội không thể bưng bít được. Cách mạng tin học đã đem Facebook vào, đem mobile phone vào, đem đủ mọi thứ vào. Thậm chí bây giờ là cái kỹ thuật là thông tin nhân tạo nó đi đến cái chỗ mà nó có thể làm được robot rồi, mọi thứ robot rồi, tàu ngầm không người lái này, thì làm sao mà cái chế độ cầm quyền theo kiểu mafia đỏ mà nó có thể sống được cái thế này. Và khi mỗi khi nó xảy ra những cái cơn bão tố như vừa rồi thì mỗi anh nó phản ứng một kiểu khác, là vì về những cái phản ứng mẫu mà nó được đào tạo trong cái trường huấn luyện đảng này, mà đem ra áp dụng trong cái thời thế này nó chặt lắm rồi, mà nó lại bảo nhau rằng thì chúng ta đang ở trong một cái tình huống chưa từng có, và thì vừa đi vừa học tập, thành ra nó không có giải pháp mẫu cho bất cứ một cái tình huống nào. Cho nên bất cứ tình huống nào xảy ra là ông nói gà bà ra vịt, trên bảo dưới không nghe, thì mỗi đảng nó làm việc. Và với cái chế độ như thế mà nó đang tuồng gì cũng bể tuồng mà thôi, là vì các diễn viên của nó học diễn theo kiểu khác, và bây giờ tuồng bây giờ nó phải diễn theo kiểu khác, nó diễn lục cục lắm, mà nó diễn theo cái thuộc bài thì nó trở thành cái là cương ổng mà thôi. Và với cái chế độ như thế thì tôi nghĩ là ông Duy cũng vừa mới nói là bất cứ tình huống nào xảy ra nó cũng vấp phải cái gọi là unintended consequences, và nó luôn luôn nó bị vào những cái bẫy nọ bẫy kia. Và hiện nay thì nó mới chỉ chết cứng trong những cái thế kẹt đó thôi, nhưng mà tình hình sẽ tiếp diễn, và trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ có để xem là tòa án quốc tế xử cái vụ Biển Đông của Tàu Cộng với Philippines như thế nào, và những nước cờ tiếp theo của Mỹ dồn Trung Cộng vào cái chỗ dựa cuối cùng của Việt Nam Cộng sản là Tàu Cộng, dồn nó vào cái thế bị động và bao vây mọi mặt như thế, và những cái nỗ lực phá vây của nó ép về như thế nào, mà cụ thể là nước Mỹ chưa thể có những nước cờ quyết liệt được là bởi vì nước Mỹ đang trong thời kỳ bầu cử. Thành ra qua cái ngày bầu cử rồi, chúng ta dù là phe nào lên cầm quyền, dù là Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ, dù là Quốc hội thuộc Cộng Hòa và Tổng thống là Dân Chủ, hay là Quốc hội là Dân Chủ mà Tổng thống là Cộng Hòa, thì nước Mỹ luôn luôn có một cái sách lược chung cho cả hai đảng mà thôi. Và tôi hy vọng rằng những tuần sắp tới thì cái gọi là tình huống cách mạng nó sẽ hiện ra những yếu tố mới làm cho chúng ta phấn khởi hơn. Nhưng bây giờ tôi xin hết.